Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 12 tháng 10 năm 2024. Tổng cộng là 48 bản đạo. Rồi, bài thư ngữ tuần này có tựa đề là Khai triển. Khai triển chơn hồn không bận rộn, quý thương đồng loại chiếu phần hồn. Quán thông đời đạo tự sanh tồn, chuyển biến vô cùng pháp pháp thông Lương Sĩ Hằng. Rồi khai triển làm sao, thế nào gọi là khai triển, anh muốn đóng góp.
Thầy Phương vô đóng góp bảo không?
Mời chị
Rồi,
Dung.
hai chữ khai triển. Khai triển tức là sự mở mang, cái sự phát triển đi lên. Còn nếu mà đối với là trong cái phần mà đạo á, thì khai triển đây á, là mình khai triển cái tâm linh. Thì trong đó thì chúng ta có cái sát, có cái pháp hành, thì để khai triển cái tiểu thiên địa cho nó ổn định. Rồi kế tiếp nữa là mình khai triển tiếp cái gì nữa, đó là khai triển cái ngũ tạng. Rồi khai triển gì nữa là khai triển cái luồng điển.
Hay chuyện cái luồng điển là gì nữa?
Và khai triển tâm thức nữa. Rất là nhiều cái khai triển lắm. Cho Dung xin hết.
Rồi, cảm ơn chị Dung. Thì nếu mà mình theo tuần tự ở trong cái tiểu thiên địa của mình á, thì mình khai á, là cái gì nó khai mở nó ra, cái gì mà nó bị kẹt á, thì mình phải khai quang, cũng như rình rậm mình phải khai quang, mình chặt bỏ làm ruộng, làm cho cái vườn mình nó trật tự, như là dẹp bỏ những cái cây cối nó mọc tùm lum á, không có trật tự đó, thì mình lập lại trật tự là mình khai quang, chỗ nào nó ra chỗ đó, cái cây nào nó mọc không đúng chỗ thì chặt bỏ. Cũng như trong cái con người của mình, những cái gì không cần thiết mình phải bỏ, giống như là khai quang vậy đó. Cũng như thầy cũng có bảo mình cũng như là một mảnh vườn vậy đó, mình phải làm vườn, phải làm vườn, chứ cái vườn mà để cho nó mọc mà không ai chăm sóc á, thì mai mốt nó thành một cái vườn hoang, cây cối mọc tùm lum, không có cái gì ra cái gì hết, không có trật tự. Ra mình khai khai quá nó ra, những cái gì mà nó không tốt đẹp, nó kẹt, nó đóng, mình phải khai quá nó ra, khai khai quá nó ra thì nó mới phát triển được. Còn nếu mà mình không khai mở ra thì nó không bao giờ phát triển được. Bây giờ trước hết là cái tâm của mình. Mình tu thiền á, mình phải biết mở cái tâm mình ra. Mở cái tâm bằng cách nào? Bằng cách không có ôm sự giận hờn, sân si, buồn tủi trong cái tâm của mình nữa. Mình kêu là mở tâm. Nên mở ra ánh sáng thì những cái sự tâm tối đó nó sẽ biến mất. Còn mình đóng lại, mình đóng cái tâm mình lại, là mình ôm những cái sự tâm tối đó, thì không bao giờ cái phần hồn mình nó phát triển được. Nên mình phải khai mở nó ra. Thầy nói người tu thiền mà không chịu mở tâm đó, ôm những cái sân si buồn hận buồn tủi rồi trong tâm đó, thì nó không có đi tới đâu hết đó. Cái thiền nó chỉ là một cái phương tiện thôi, chứ không phải là thiền là tự động mình tu đâu. Nếu mà mình chỉ biết thiền thôi á, mà mình không biết cái đường đi á, thì mình cũng không đi đâu đâu, mình cũng ở tại chỗ thôi, hay là mình lùi nữa, chứ mình không có đi đâu hết. Thành ra mình phải khai khai tâm mở trí, khai cái tâm là mở cái tâm mình ra, nghĩa là nó quảng đại hơn, nó không có eo hẹp nữa. Nó quảng đại hơn thì lúc đó nó mới tiếp thu được những cái gì mà sáng suốt của bên trên ban chiếu cho mình. Còn nếu mà mình đóng nó lại thì không bao giờ mình mở được. Hồi xưa không có hiểu đạo, khi mà mình không có nghiên cứu đạo mình tưởng là vô cái pháp này là sẽ đạt được cái ấn chứng này, ấn chứng kia, ấn chứng nọ, nhưng mà mình không biết những cái giai đoạn ở trong cái sự phát triển về đạo pháp nó như thế nào, mà cái hành trình nó khó khăn như thế nào. Thì mình cũng nhắc đi nhắc lại hoài là trước hết là lập lại sức khỏe, thứ nhì là cho nó ổn định, mà muốn cho nó ổn định là phải lập lại hết trật tự, không còn động loạn nữa mới kêu là ổn định. Còn nếu mà mình chuyện gì nó cũng làm mình động hết là mình chưa tới cái giai đoạn ổn định nữa, chưa có xong nữa, rồi mới tới cái khai triển tâm linh. Khai triển tâm linh là cái trình độ đó là bắt đầu vô là nó khai mở cái này cái kia cái nọ, là cái trình độ của sắp mà thành đạt rồi nhân vật á. Thì cũng như thầy kể, thầy nói vô là nó có hôm nó nổ 5 tiếng lớn việc lớn là nó khai mở cái ngũ tạng đó. 5 tiếng lớn thiệt lớn là sao nó mở bộ đầu của thầy mới làm thơ đó. Thì cái đó là đi tới cái khai triển tâm linh rồi, nó mở, nó bắt đầu nó mở về cái phần tâm linh cao siêu rồi, nó mở, nó mua đi châu, nó phát rồi đó. Cái đó là những cái ấn chứng của cái người đã đạt thành cái sự thanh tịnh rồi, mà mình không hiểu á, mình vô cái mình mới, ông thầy không kể cho mình nghe để mình làm tài liệu, nhưng mà mình không hiểu, mình vô mình chỉ tìm cái đó không mà mình không có sửa từ cái mất trật tự đi tới trật tự, mình không sửa từ cái động loạn đi tới thanh tịnh, mà mình muốn nhảy vô liền cái giai đoạn mà khai triển tâm linh, thành ra rốt cuộc là mấy người đã đi đi không biết đường đi, thành ra đâm ra chán nản rồi cũng bỏ luôn, chứ không có đi tới cùng được, tại không biết, không hiểu cái tu là cái gì, cái pháp này nó quá mới đi. Mà thầy xuống đây thầy không có thì giờ nhiều, thầy chỉ ráng thầy nói nhanh cho nó thâu lại hết, nhưng mà mình không nghiên cứu á, mình không hiểu á, thì mình nhảy vô mấy người đi tìm ấn chứng, à điển rút không biết điển gì rút, thấy ánh sáng không biết ánh sáng gì, mà nhìn lại tâm tánh của mình nó còn trần trượt, nhiều khi nó còn thua người phàm nữa, rồi mình đòi hỏi những cái ấn chứng của ông Phật, thành ra mình đi nó không có đúng cái trật tự, tại mình không có học đạo, mình chỉ biết ngồi thiền thôi, mà thiền cũng chưa chắc gì đúng nữa, thành ra nó nguy hiểm lắm. Mà có nhiều người không phải đi sai rồi bỏ đạo không, nhiều người đi tầm bậy ngày mai nó cũng giảm luôn, chứ không phải là không có nguy hiểm nha. Nếu mà mình tu không có đàng hoàng là mình cũng có nguy hiểm, chứ không phải là không có nguy hiểm đâu. Nếu người nào tu đàng hoàng thì không có gì nguy hiểm hết, mà tu tầm bậy tầm bạ là nguy hiểm đó. Chẳng thà đừng tu còn hơn, để nhiều bạn đạo mình cũng bị rồi chứ không phải là không có, trong lịch sử vô vi thì cũng có nhiều người bị rồi chứ không phải không có, bây giờ cũng có nhiều người cũng còn đang bị chứ mà cũng không biết nữa. Thành ra nó, mình tu cái gì đó, đạo thì nó mênh mông lắm, mình phải nghiên cứu cho nó rõ, còn mình hiểu không rõ thì nó nguy hiểm. Thành ra cái thời mà gian đầu lúc nó mới mở thì mấy ai cũng vô tu hết, tưởng cái pháp này là cái pháp thần tiên, tu một chút xíu sơ sơ thôi là có thể thành Phật thành tiên dễ dàng vậy đó. Rồi những ông Phật, những cái ấn chứng của ông Phật cũng kể cho mình nghe đó, mình cũng có luôn, mình cũng tưởng tượng ra. Thành ra cái trong cái pháp mình thầy cũng có giảng cái bài về ảo tưởng, tưởng tượng đó. Tưởng tượng là giống như vậy chứ mình đâu có biết nó ra sao đâu. Mình nói là mình có Mô Ni Châu nhưng mình hồi đó giờ mình chưa có thực sự biết cái Mô Ni Châu là cái gì, nó cấu trúc từ đâu, qua những cái giai đoạn nào, mình không biết, nó đùng cái có Mô Ni Châu, mà Mô Ni Châu thấy được con lần qua ngày sau không thấy nữa, cái ra đâu phải đâu, cái đó là toàn là ảo tưởng không. Mình đã đi trong cái sự lầm sai đó thì không bao giờ phát triển được. Thì khai thì phải khai mở nó ra, những cái gì lố bịch ở bên trong mình phải khai mở nó, khai thông nó đi, những cái luồng điển nó bị nghẹt, những cái quốc khí mình phải khai mở nó ra. Mình có cái pháp, cái pháp là để cho mình cái phương tiện để mình khai mở nó ra, mình dùng cái thanh khí điển của trời đất vô trong này mình khai mở nó ra, khai quá nó, khai khai cho nó mở ra, lập lại trật tự thì lúc đó nó mới phát triển được. Thì lúc đó cái trí mình nó phát triển. Còn người tu trước hết là muốn coi mình có sự tiến bộ không, là coi cái tánh, có sữa được không? Có sữa mới có tiếng, còn mình không có sữa gì hết trơn mà mình muốn thành Phật, cái chuyện đó là cái chuyện vô lý. Nhưng mình không có sữa, mình không biết sữa, đạo thì mình không hiểu, đường đi thì mình không biết, đạo là con đường mà con đường mình không có nghiên cứu, mình không có học, làm sao mình biết được. Đạo nào cũng có cái giáo lý hết trơn, chứ không có đạo nào mà thấy cái pháp đó rồi thôi muốn làm gì làm đâu. Nhưng đạo nào cũng có cái giáo lý của nó, bình vô vi cũng có giáo lý của vô vi, thầy cũng có nói tới. Còn mấy người mà không hiểu chỉ ôm cái pháp không rồi nói cái tất cả những cái giáo lý mà thầy để lại là lý thuyết, là tại vì thiếu trí thôi, không hiểu. Thì cũng đỡ đi, biết cái pháp này thì hy vọng kiếp sau mà nếu mà được may mắn thì tiếp tục tu nữa thì cũng đỡ hơn là không có biết cái pháp. Nhưng mà uổng uổng một kiếp người, nhưng mà nhiều khi trình độ mình cũng đâu có nói được. Ông thầy nhiều khi ông cũng đâu có nói đâu, mấy người nói ông chứng thầy đâu có nói đâu, ông nói tiếp theo luôn, nói ở Mô Ni Châu á, có mô còn có Mô Ni Châu thì ông nói ở có Mô Ni Châu, mai mốt nó đi tới đâu nó hiểu tới đó, ông giảng tiếp luôn chứ ông không có nói về cái chuyện của người đó nói, ông quan tâm về trình độ. Cái sự thật nó cũng phải trở về cái sự thật, là ngày nào nó cũng phải rơi lại cái thực chất của nó, thành ra ông cần nói, ông nói tiếp. Nhưng mà nếu mà mình nghe mình không hiểu á thì mình tưởng vậy là đúng, là bạn đạo mới vô tu mà ai cũng ấn chứng tùm lum hết trơn là nó không có đúng. Thành ra mình phải khai triển, triển là cái trí mình nó phải mở. Khi mà mình sửa được cái tánh rồi đó, cái tánh mình bớt cái sự rắc rối, bớt cái sự buồn phiền thì nó sẽ nhẹ đi. Khi nó sẽ nhẹ đi á, thì nó sẽ hiểu đạo nhiều hơn, cái trí nó sẽ mở hơn, nó sẽ nhiều hiểu nhiều hơn những cái chuyện mà lúc trước nó không hiểu mà sau này nó sẽ hiểu được. À, tại vì nó có sửa, sửa bớt cái tánh mà nặng trược thì lúc đó mình mới thanh nhẹ, mình mới hiểu được những cái sự thanh nhẹ mà bề trên muốn giao cho mình. Chứ mình nặng trược mà mình đọc kinh sách cách mấy nó cũng vô đâu, đọc bên này nó chạy qua bên kia, rồi lát cái sự trần trược nó cũng lấn áp mình. Thành ra mình muốn khai triển mà phải đi đúng đường lối, mà muốn đi đúng đường lối là phải học giáo lý, học những gì ông thầy ông dạy mình đó. Đi bằng cách nào, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Còn mình ôm cái pháp ban đêm rồi ban ngày mình cũng ôm đời nữa, vì nó đâu có đi tới đâu. Một đường thì muốn giải, một đường thì muốn ôm, làm sao có tiếng. Mặc dù hay bị nhầm lẫn trong cái mà đời đạo song tu, tưởng là mình tu cái này nhưng mà đời mình vẫn sống như người đời, cái đó là không có đúng. Nếu mà mình sống y chang người đời là không có đúng đường đâu, phải biểu buông bỏ chuyện đời mà khép mình tu học mà, chứ đâu có thầy biểu mình sống như người đời đâu. Mà mình bành trướng về cái chuyện ngoài đời là nó đi đi ngược đường rồi. Thành ra một mặt thì muốn đi lên, một mặt thì nó kéo đi xuống, thì mình dậm chân tại chỗ thôi đó, chứ đâu có tiến được. Nếu không lùi là may rồi, thấy không? Mình phải 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 tình mình phải gạt bỏ bớt chuyện đời, phải lắm bớt chuyện đời. Thành ra mình những cái chuyện gì hồi đó mình làm theo cái tập quán, do cái thói quen của mình làm vậy, mình thấy cái chuyện nó bình thường. Nhưng mà bây giờ mình cần cái sự thức tâm để mình thấy là cái chuyện nó không có nên làm. Cái đó là tự mình thức thôi, với ông thầy thì ông nói hết rồi, nhưng mà bây giờ mình nghe mình thức hay không là tùy mình, chứ đâu có ai thức giùm mình được. Mình nghe mà mình cảm động, mình thấy mình sai, cái đó là quý, chứ không phải thấy cái này cái kia cái nọ là quý. Thấy cái mình sai mình cố gắng mình sửa, cái đó là sự thức tâm cần thiết để cho mình bước lên cái giai đoạn đầu là phải sửa. Mà mình không sửa được cái gì hết trơn, mình không thấy cái gì sai hết trơn, không có sửa được cái gì hết, đó là cái công tu của mình nó không có hữu ích gì hết. Mình biết là nhiều chuyện sai lắm cho nên nó không có tiếng là vậy. Khai triển cái tu riết cái trí nó phải mở mới là đúng đường. Hồi xưa mình nghe kinh, nghe thầy giảng mình không hiểu, mà bây giờ mình nghe mình hiểu, mình nhớ được, mình áp dụng được, cái đó là chứng minh cái sự tiến bộ của mình. Còn cái chuyện mà khai triển về tâm linh á, khoan á, bây giờ mình lo hai cái giai đoạn đầu không, mình lo còn chưa xong nữa, mà mình nhảy tới cái giai đoạn mà khai triển tâm linh đâu có được. Rồi giai đoạn thứ tư là xuất hồn lên học đạo ở trên kia là khác nữa rồi. Nên ra hiểu cho rõ là mình vô mình tu cái pháp này lo hai cái giai đoạn đầu không là cũng mệt lắm rồi, nhưng mà mình lo được hai cái giai đoạn đầu mình đi đi tới cái sự ổn định á là mình cũng khỏe lắm rồi. Ổn định là không có gì làm cho mình bận rộn nữa, không có gì mà phải lo âu nữa, là cái đó là quý lắm rồi. Thành ra mình phải khai triển khai triển rồi mình phải khai triển, nhưng mà mình tu cao lên nữa thì cái luồng điển mình nó nhẹ nên phải khai triển nó. Luồng điển mình nó thông rồi nó nhẹ, những cái luồng điển mình phải khai triển cho nó càng ngày càng thanh nhẹ hơn, chấn động lực của nó càng ngày càng nhẹ hơn, thì nó mới mong một ngày nào đó hòa với chấn động của càn khôn vũ trụ mà đi về bên trên. Còn nếu mà mình không có khai triển được cái luồng điển mình nó cứ nặng trược hoài á thì đâu có bao giờ mình đi lên trên được. Thì có một câu chân ngôn rất là lúc nào cũng áp dụng là nhẹ thì làm trời, nặng thì làm đất. Thì mình biết rồi, bây giờ mình nhìn mình biết mình nặng hay mình nhẹ, mình nhìn những cái hành động, những cái tư tưởng của mình, những cái lời nói của mình có thể biết mình đang ở giới nào chứ. Thì mình nhìn bao nhiêu đó mình biểu mình đủ rồi, mình nếu mà mình còn nặng mình phải ráng sửa cho nó nhẹ hơn để nó mới đi về trời được. Còn mình muốn đi về trời mà mình ôm toàn là những cái nặng không á, bận rộn không á, thì mình đâu có về trời được. Về trời là phải nhàn hạ, nhẹ nhàn hạ, không có gì lo âu, không có gì mà phải ôm hứa hết trơn á thì nó mới về trời. Còn mình bận rộn cái chuyện gì nó cũng làm cho mình bận rộn, lo cái này lo kia, chuyện này chuyện kia, điện nhỏ chuyện bên ngoài không á, thì không bao giờ mình đi đâu được. Mình sẽ ở lại thế cái cõi nặng thôi chứ mình không có về cõi nhẹ. Mà mình tu mình bỏ công ra mình cũng muốn về cõi nhẹ chứ, đâu có ai muốn ở cái cõi nặng này hoài, ở cái cõi nặng đâu có gì vui đâu, thấy vậy chứ toàn là khổ không. Tới lúc tới giờ nó tới nó mới là mệt. Nhiều khi mình có được những giây phút bình yên, mình không có bị gì hết, mình có sức khỏe, mình đi đứng đàng hoàng, không có bị đau đớn gì hết, nhưng mình không có biết quý, mình lấy cái đó mình đi xài phí. Cái hồi mình bị bệnh rồi đó, mình thức tâm rồi đó, thì lúc đó trễ rồi, thời gian nó không có chờ đợi mình, mà sức khỏe nó cũng không cho phép mình, thì mình muốn tu rốt ráo cũng mà trễ rồi. Thành ra đừng có thấy mình đang khỏe mạnh vậy mà mình muốn làm gì mình làm. Mình phải biết làm những cái chuyện gì cần thiết, và cái chuyện gì mình xét lại, mình thức tâm, mình thấy nó không cần thiết thôi. Cái đó xong rồi nó cũng có ích lợi gì cho cái phần hồn của mình. Mình xét mình biết chứ. Qua bao nhiêu sự bận rộn rồi nó có đem lại lợi ích gì cho phần hồn của mình không? Nếu mà không thì mình nên từ bỏ nó đi. Nếu không là mình không có tiến được. Nó mình khai triển cái hào quang, còn Phật thì ông khai triển cái hào quang của ông càng ngày càng lớn rộng hơn, để làm chi, để cứu độ nhiều hơn. Phóng một cái tia hào quang là cứu không biết bao nhiêu phần hồn. Thành ra ông Phật ông phải tiếp tục khai triển à, ông phải định thần để phát triển hào quang. Trong cái bài hát nào đó quên tựa gì quên mất, định thần phát triển hào quang, thì cái đó cũng là lời thơ của thầy. Ông vô ông định ông thiền để đi tới định đó, nhưng nó phải buông bỏ hết nó mới định. Còn mình ôm chuyện đời không bao giờ mình thiền mình nó định được, định nó lên trên rồi nó mới phát triển được cái hào quang, định thần phát triển hào quang rồi khai triển chân hồn không bận rộn. Mình tìm ông đồng góp không?
Dạ, em
Được.
xin đóng góp khai triển chân hồn không bận rộn. Thì cái câu này em nghĩ là chỉ nói ông thầy thôi chứ mình đâu có tới một cái mức khai triển chân hồn. Mình đã đang khai triển cái phần hồn của mình đây mà nói, cũng như anh hồi nãy mình bước vào con đường tu vô vi mình có bốn cái bậc, mà hai cái bậc đầu của mình làm chưa hoàn tất, lấy đâu mình khai triển được cái phần hồn của mình. Cho nên khi bước vào cái vô vi là bước thứ nhất mình phải lập lại cái trật tự, đầu tiên là phải có trật tự. Bởi vì thầy thường hỏi chứ thanh tịnh là gì, thanh tịnh là trật tự, cho nên mình phải có cái trật tự thì nó mới đi tới cái quân bình, mới có thanh tịnh được. Mà cái trật tự mình chưa có khai triển được, cho nên cái khai triển này khai là mình khai mở cái phần thể xác của mình. những cái mạch lạc, những cái ngũ tạng của mình phải khai mở hết. Triển đây là phát triển của cái phần hiển quan của mình, cái phần hồn mình. Mà bây giờ cái bước thứ nhất mình chưa có trật tự, cho nên mình phải làm là cái trật tự quân bình, thì cái bước thứ hai mình mới ổn định. Mà ổn định đây là không phải được. Ổn định khi cái mạch lạc trong cái bản thể mình phải được khai thông, không còn tắc nghẽn. Ngũ tạng mình phải được khai thông thì mới gọi là ổn định. Chứ còn nay thông là mai bế, nay thông mai bế là tất nhiên nó chưa có ổn định. Mà khi nó ổn định được như vậy á, thì cái phần hồn mình nó mới bắt đầu phát triển. Như vậy thì khi mà phần hồn mình mới phát triển thì mình mới biết con đường, tìm về con đường đạo, thì mình không còn bận rộn. Bởi vì lúc đó mình mới đã biết cái trách nhiệm và cái bổn phận mình xuống đây để mình học hỏi, để tiến hóa, để trở về, chứ không phải mình tranh chấp hơn thua thị phi ở đời. Cho nên mình không, lúc đó có phần hồn mình được phát triển rồi là mình không còn bận rộn ở thế gian. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Thì bây giờ bữa nay sẵn đây mình ôn lại cái phần chân hồn. Tại thầy hay nói chân hồn lắm, nhưng mà mình phải hiểu rõ chân hồn là cái gì. Thì sẵn đây tôi cho nghe lại, cùng băng mình mới nghe hôm trước, cách đây cũng một hai vài tuần thôi chứ cũng không có lâu. Nhưng mà ở đây mình nghe lại đi, thì mình nhớ mỗi lần mình ôn lại chút gì mình nhớ.
Nhưng tại sao cái thức nó đeo cái tánh này?
Đâu phải cái thức đeo cái tánh, nó đang sống với cái tánh chứ nó không có đeo sống với cái thức. Cái hồn nó đi sống với cái tánh, hiểu chưa? Cũng như chủ tiệm đi chơi với, nghe lời mấy người ở, mấy người làm việc hơn mấy người hạ cấp, còn nó không chịu nghiên cứu sâu ra bên ngoài.
Tức cái hồn nó thức à? Cái hồn có cái thức.
Cái thức riêng. Cho nên người ta có ba cái hồn: thượng, trung, hạ. Mà ở đây cái hồn này là cái hồn ở thế gian, bị đọa, bị tội ở thế gian. Mà nó tu, nó hướng thượng, nó đi lên trở về cái thứ nhì. Để vô mình thấy cái này. Và cái này nó chỉ lo điều khiển cái tánh thôi. Nhưng mà cái này nó điều khiển, nó không chịu trở về vị trí điều khiển, mà nó chỉ lệ thuộc bởi những cái tánh. Tánh nói gì nó nghe này, nó yếu, nó bị chết. Thì hai cái lần này nó xuống không được. Cho nên người ta tu càng ngày càng cao, càng ngày càng minh mẫn, mà nói tới đâu người ta trả lời tới đó. Mà hỏi cả ba giới thiên địa nhân người ta trả lời được sao? Còn mình một giới trả lời không thông. Phải không? Tại sao? Tại vì nó cứ chỉ theo cái tánh, theo cái lục căn này. Nó phải làm chủ lục căn. Lục nên đi lên. Rồi nó hòa hợp với cái này. Ở dưới này cũng tính cái thằng của cái này tám hồn.
Cái gì? Hai cái hồn này nè, nó lưu đó, rồi gọi là căn lưu.
Không phải tại cái thằng này nó lưu. Ông ở trên cái sáng như lúc nào nó cũng phải sáng hết, nhưng cái thằng này nó lưu. Cho nên khi mà nó trở về được, nó tu mà nó thích, mà nó ngồi, nó thiền, nó thấp nhẹ, nó thấy nó đi ra, nó mừng vậy lắm. Con thấy không? Nên nó kết hợp được một cái phần sáng suốt của nó rồi, nó mừng vô kể, nó nghe sáng mà nó thấy nó đi đây đi đó, nó mừng mà nó không biết nói sao cho nó đi. Rồi nó đi tới tối thượng ở trên đó, tự do, hoàn toàn tự do, không có lệ thuộc. Còn nó núp ở dưới cái tánh này, nó phải bị lệ thuộc ngũ hành nhân bốt. Cứ vậy hoài, ông chủ nó kẹt ở chỗ này. Thì cho nó phải dứt khoát để cho cái này gian mà phải làm pháp luân. Làm pháp luân từng chuyển, kim ra kim, mọc ra mọc, thủy ra. Nó không có rủ riêng nữa. Thì mình ngồi ở đâu cũng tâm không. Mình dẹp cái chủ kiến của mình. À, nói bà này bà đang làm sen trong bộ hay. Chuyện của bà hay ở hay, người ta nói dở ở dở chứ không có gì hết, đừng có lo chuyện chuyện bên ngoài, mọi người đó làm, mọi người đó biết chuyện của họ, họ làm đàng hoàng hay không họ biết, nó dạy cho họ thức tâm. Còn phải có mình đâu, mình ngồi mình lo cho sao, tiếng cạo gì mình lo, thấy không? cho nên phần nào nó theo phần đấy, nó mới được nhàn hạ. Chứ còn đi đâu cái trói buộc à? Bước ra khỏi nhà, như con, như chồng, như cha, như mẹ, làm như vậy? Đóng à? Vậy gô gô à? Phải tỉnh. Thấy chưa? Mình phải tỉnh. Luôn luôn mình hướng thượng trung tâm sinh lực ở càng không vũ trụ là mình trở về với chân hồn của mình. Thì cái anh vàng nó mang quả tâm thân. Thấy chưa? Sự sáng suốt đây xuống. Cho nên tu thanh tịnh nhiều chừng nào thì các thơ các thi nó phối hợp với cái chân hồn của nó. Mà chính nó tắt rồi nó phải học. Chứ không có tắt cho người ta học. Tắt rồi nó bảo, sao nó hay vậy? Hay vậy? Tôi vậy người ta không được. Tôi làm sao tôi làm được? Chân hồn của tôi có gì chứ tôi? Thấy chưa? Cái chân tâm tôi mở. Tôi từ bi. Đó, học từ bi. Thấy chưa? Nó mới kêu bằng giải thoát. Có
làm
thơ mấy năm sau rồi. Đó. Mà con dạy con không có bao nhiêu đó.
Mấy năm sau
rồi. Tâm hồn nó dạy. Con mở tới đâu nó xuống. Nên đại điện cho con biết. Cái đó mới là con. Cái đó cái chân hồn mới là con. Và Thượng Đế chứng minh cái trên cho con. Còn cái dưới này là con phải giải quyết. Cho nên Thượng Đế nói Thượng Đế là con ở dưới này. Con phải lo giải quyết. Ông Thượng Đế có vạn linh, có nhiều tiếng vạn linh. Đừng chèn ép vạn linh. Nhiều tiếng nó đâu có phá khói mình. Mình chèn ép nó quá rồi nó sanh ra cái tâm sâu rồi nó phá khói mình. Để mình dạy nó mà. Giận người ta đi mày. Giận người ghét người cha đó giận. Thì nó giận. Nó giận hoài cái này kẹt. Chính cái ông kẹt hả? Nha. Còn nó vui nó không có. Nó đâu đi xe đây. Mà nó quân bình rồi thôi. Càng quý nữa thanh tịnh. Như qua xem. Phải trân động. Trân động. Cho nên năm cái này là cũng như cái qua xem. Khi một sự mở ra nắm lại cũng được. Mở ra. Mà thấy không? Bây giờ mình sao nó mở ra? Nó mới có cái mùi đạo, nó mới hư thôi. Thưởng pháp, ngồi thiền đã nhiều nhà, nó bỏ tất cả. Nên nó thưởng pháp tâm hồn sung sinh. Ra, ở trong bùng mà không có hơi căng mùi bùng. Cho nó thấy nó sung sướng, nó sung sướng. Lần lần đi ra. Thấy không?
Rồi, bên đây mình ôm lại cái bài tam hồn. Mỗi con người nó có ba phần hồn ở ba giới khác nhau, thượng trung hạ. Một cái phần hồn ở dưới này là đang chịu tội nè, đang bị giam trong cái tiểu thiên địa này. Cái chân hồn ở trung thiên thế giới là cái phần sáng suốt của mình ở ngay trung thiên thế giới, rồi lên tới hư không đại định đó. Thì nó có thêm cái chân hồn nữa là hai phần sáng suốt ở bên trên, một cái phần đang chịu tội tâm tối dưới này. Cái phần ở dưới này mà nó chịu tu á, nó hướng thiện, nó hướng thượng á, thì nó mới về, nó hợp nhất với cái chân hồn ở trung thiên thế giới được. Mà bây giờ cái phần hồn bị giam trong cái thể xác này, này nó không nó không chịu mà trở về cái vị trí làm chủ. Cho nên nó mới sống theo theo cái tánh. Kiểu làm gì làm cái đó. Sống theo cái tánh. Tánh kiểu nó đi đâu đi đó. Sống theo lục căn lục trần. Cái phần đó nó bị lu mờ đi. Phần bên trên nó sáng suốt thanh nhẹ, muốn chiếu cho nó chiếu cũng không được. Ra cái do cái phần dưới này nó không có chịu làm công chuyện của nó, nó bị trói buộc đi, nó bị lệ thuộc bởi cái tánh, dắt nó đi đâu nó đi đó vậy thôi, chứ nó cũng hiểu gì, không hiểu đi để làm cái gì, làm cái chuyện đó có ích lợi gì không nó cũng hiểu, chứ biết vui chơi vậy thôi. Thành ra thầy nói cái phần nó lu lu là không có sáng suốt, mà khi mà nó ra được á, nó kết hợp được với cái phần sáng suốt của nó ở bên trên á, thì nó mừng vô kể, không thể nào mà diễn tả được. Khi mà ra được rồi, tìm lại cái phần sáng suốt của mình ở bên trên á, mình quy hội được với chân hồn của mình á, lúc đó mình vui lắm. Còn bây giờ là mình chưa, mình ông chủ còn bị kẹt, mình phải dứt khoát cho nó dang ra đi, tại vì ngũ hành nó cũng như là năm cái cánh sen mà nó đang khép lại, nó bóp mình, nó làm cho mình kẹt. Bây giờ mình phải làm cho nó mở ra, khai để cho nó mở ra, cũng như cái hoa sen năm cánh mà nó mở ra thì lúc đó nó mình mới nhẹ được. Cũng năm cái như một cái đóng cái mở, đóng là ngũ hành đó, là nó kẹp mình không có thoát ra được. Bây giờ mình phải dứt khoát dùng pháp luân thường chuyển cho nó giang ra. Thành ra thầy nói mình cần pháp luân thường chuyển nhiều để cho nó giang bớt ra. Khi mà nó giang ra rồi á là nó không có rủ rang mình nữa, nó không có rủ mình cái này rủ mình cái kia, là tại vì nó còn ép mình được cho nên nó mới rủ mình được. Mà khi mà nó mình làm cho nó giang ra rồi á là tự nhiên nó không rủ nữa, nó đi theo mình, nó không có rủ mình đi ra ngoài nữa. Đó thì mình coi cái đó mình biết là mình đang ở dây nào kẹt cỡ nào. Nếu mà mình bị rủ rang nó dắt mình đi là mình biết là mình đang ở cái giới nào, bị kẹt cỡ nào rồi đó, thì phải làm pháp luân thường chuyển nhiều hơn. Nếu thành đã đi tới cái chỗ không lo mới kêu là nhàn hạ. Còn mình là bây giờ là mình đang bị trói buộc, chuyện gì có ai mình cũng lo, chuyện gì bên ngoài mình cũng lo, nhớ chồng nhớ con nhớ cha mẹ. Thầy nói nhảy Google á, cũng như cái người mà nhảy lưng tưng không có bao giờ định, mà mình tu mình phải định. Nhưng mình hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, mình hướng về cái chân hồn của mình để mình tu, thì cái sự sáng suốt nó mới phối hợp, nó mới xuống, nó phối hợp cho mình sáng suốt hơn thì mình dễ tu tiến hơn. Thì lúc đó mình mới nói là chân hồn về với tôi được, tôi về với tôi là đã đi quy hội được với cái chân hồn và cái phần sáng suốt của mình ở bên trên. Hai cái phần ở bên trên lúc nào nó cũng sáng suốt, nó muốn chiếu cho mình, mà dưới này mình động loạn quá nó chiếu cũng không được, muốn dạy mình mà không có chuyển cho mình được. Thành ra cái phần ở dưới này phải lo giải quyết, phải lo diều tiến vạn linh của mình ở bên trong này để cho nó tiến lên á, thì nó không có lôi cuốn mình nữa. Còn mình để nó dưới này á, mình không có lo cho nó tiến á, mình không biết dạy nó niệm Phật á, nó không có niệm theo mình á, thì nó sẽ lôi cuốn mình ra ngoại cảnh thôi chứ không có làm gì hết. Thành ra ngũ hành của mình nó khép lại, nó cột mình lại, nó nhốt mình lại. Đó là cái phần, hai cái phần chân hồn là ở bên ngoài, ở bên trên, cái ở trung, cái thượng, cái ở trung thiên. Rồi cái chân hồn của trung thiên mà nó tu nó lên, nó quy hội được với cái chân hồn cuối cùng đó, nó trở thành chân giác, chân giác ông Phật, nó sáng suốt vô cùng. Nên là khi mà mình nói tới chân hồn là mình biết nói tới cái phần ở trên sáng suốt thanh tịnh. Rồi ở đây thầy nói khai triển chân hồn không bận rộn, khi mà mình đi lên được, mình trở về với được với cái chân hồn của mình á, mình lo mình khai triển cái sự sáng suốt không ở bên trên á, mình phối hợp được, mình quy hội được với cái chân hồn mình á, tự nhiên mình hết bận rộn là mình vượt khỏi cái sức hút của ngũ hành rồi, mình vượt khỏi cái sự mà trói buộc của ngũ hành rồi, thì mình đâu có bận rộn nữa, đâu còn mà rủ rang nữa, hết cái rủ rang rồi, nó phải đi theo mình thôi. Nhưng cái phần tâm tối bên này nó không có rủ rang mình được, không có xúi giục mình được nữa, không có dắt mình đi đây đi đó nữa, mà nó phải đi theo mình để học đạo, để lo sửa soạn tương lai, để tiến hóa lên cái cõi khác thanh nhẹ hơn, chứ không phải là lo chuyện dưới thế gian này, rồi thôi chết cũng phải bỏ đi hết mà cứ lo chuyện thế gian không. Cái sự mê muội là nó nằm ở chỗ đó. Mà khi mà mình không thức tâm á, thì nói gì nói chứ mình không có thấy. Tu là đòi hỏi có cái sự, những cái giây phút thức tâm mình mới nói thấy rằng mấy cái chuyện đó là không cần thiết mà nó sai. Mình thức tâm ra thì mình quay về mình làm những cái chuyện cần thiết, à lo diều tiếng lục căn trần, dắt tụi nó lên thì nó đâu có phá mình nữa, nó đâu có quyến rũ, nó đâu có rủ ren mình nữa, thì lúc đó mình đâu có bị bận rộn nữa. Đi ra ngoài là bận rộn mà, hướng ngoại là phải bận rộn thôi, không có bao giờ yên hết. Mà khi mà mình khai triển được cái phần hồn mình, nó quy hội với cái chân hồn mình đó, là lúc đó mình không cần bận rộn, nó thoát rồi, không còn bận rộn nữa, chuyện đời nó không có lôi cuốn mình nữa, thì đâu có bận rộn nữa, đạo thì đâu có bận rộn, đạo là nhàn hạ, đời là bận rộn. Mà mình đã dứt khoát cái chuyện đời đó thì mình đâu có bận rộn nữa, mình đi tới cái sự nhàn hạ rồi mình đi lên trên được. Quý thương đồng loại chiếu phần hồn, rồi tiếng nói tiếp đi.
Dạ, em cũng xin đóng góp. Thì câu 2 là quý thương đồng loại chiếu phần hồn. Thì cái câu này á, theo cái ý em hiểu á, thì vừa rồi á, anh nói như vậy là anh đã giảng trong cái câu 2 này rồi. Thì em nghĩ rằng á, tại sao mà nói quý thương đồng loại chiếu phần hồn? Vì vừa nãy anh có nói cái phần hồn của mình á, ở cái chân hồn mình có ba cái phần hồn, là một cái phần hồn ở cái tiểu thiên địa này bị nhốt trong con tim mình. Mà bây giờ chiếu phần hồn quý thương đồng loại, thì em nghĩ rằng à, bị nhờ cái chân hồn ở trên nó quang chiếu, khi cái phần hồn ở trong con tim bằng thịt này nè, nó biết tu biết sửa, nó biết hướng thượng đi lên, thì ở trên nó chân hồn, hai cái chân hồn của chân hồn trung thiên và chân hồn ở hư không đại định mới quang chiếu cho nó. Thì đây là sự quang chiếu cho cái đồng loại, có nghĩa là cũng là phần hồn với nhau, nhưng mà quang chiếu để cho phần hồn dưới này được càng ngày càng nhẹ, càng sáng suốt, để càng ngày càng tu để phát triển đi lên, hòa nhập vô một để về với hư không đại định. Thì như vậy cái câu mà quý thương đồng loại này, em nghĩ cái chỗ đó mà không biết đúng không thì nhờ anh giảng tiếp ạ. Em xin hết.
Thì nghĩ như vậy cũng được, nhưng mà cũng có thể giải cách khác được. Nếu mà nghĩ là hai cái phần hồn kia nó chiếu cho cái phần hồn ở dưới này, nó cũng là đúng thôi. Nhưng mà nếu mà mình đi lên cao nữa đó, khi mà mình khai triển được cái chân hồn của mình ở bên trên đó, là lúc đó nó khai triển được cái hào quang. Khai hiển được cái hào quang đó, là đương nhiên có từ quang. Thấy không? Nghĩa là mình có từ bi rồi nó mới có hào quang. Hào quang á, là phải có từ quang, mà từ quang á, là chiếu cho những cái phần hồn còn đang mê muội không có biết đường đi. Thành ra khi ông Phật á, ông tối ngày ông lo khai triển cái hào quang của ông, định thần phát triển hào quang á, là cái hào quang của ông càng ngày càng lớn rộng, mà lớn rộng đi chi, để quang chiếu bất cứ nơi nào mà nghĩ tới đều chiếu, chiếu cho những phần hồn tâm tối đi cứu độ, cứu độ những cái phần hồn còn tâm tối, thì nó đi tới cái trình độ cao rồi đó. Như ông Phật đó là lo, chỉ lo chiếu cho các phần hồn thôi, chứ ông đâu có làm gì đâu, ông ngồi chỗ mà không có làm gì, chiếu à, đụng tới là chiếu, đụng tới là chiếu, động tới là chiếu, kêu bằng động điển. Ai mà động điển ổng là ổng chiếu. Động điển là sao? Là mình tưởng tới ổng là động điển ổng đang ngồi thanh tịnh vậy đó, tự nhiên mình nhớ tới ổng là có một cái luồng điện phóng lên cho ổng là động cái điện ổng rồi, ổng tự nhiên bắt được, ông bắt được thì ông phải chiếu lại. Thành ra khi mà mình tưởng trời tưởng Phật đó, thì mình được cái sự sáng suốt ở chỗ đó, mình tưởng ổng thì ổng chiếu cho mình. Cũng như mình ngồi niệm Phật thì mình cũng tưởng tới vị Phật nào cũng được, phải không? Thì lúc trong lúc mà mình ngồi niệm Phật đó, thì bên trên đó, Đức Phật chiếu cho mình, chiếu cho phần hồn của mình nó sáng suốt, nên đừng có mê muội. Mình phải biết là cái phần hồn mình nó đang bị mê muội. Mê muội là sao? Nó mê cái chuyện ở trần gian mà nó không có thức, nó không biết cái này là giả mà không cần thiết cho cái sự tiến hóa của phần hồn của nó. Cái đó là kêu bằng mê muội, nó cứ chạy theo cái đó mà nó không hiểu cái phần đó là không cần thiết, nó phải quay về bên trong. Những cái gì bên ngoài là chỉ tạm để cho nó thức tâm thôi, mà nó không thức thì nó phải mê, mê thì phải chạy theo. Còn khi mà thức rồi á thì phải quay về nội tâm, hướng nội lo khai triển cái phần ở bên trong. Tất cả là nằm bên trong mình, ông trời ông giao cho mình cái tiểu thiên địa này, trách nhiệm của mình phải lo. Vạn linh trong này mình có trách nhiệm phải điều tiết, là mình phải lo cái chuyện bên trong này chứ không phải lo chuyện bên ngoài. Mà khi mà mình còn mê là mình không thấy cái trách nhiệm đó, mình chỉ lo chuyện bên ngoài thôi, còn mình không biết cái chuyện bên trong này mình phải làm cái gì mình không biết. Cái đó kêu bằng mê. Mê tới lúc nào? Tới lúc mà lìa thế, buông xuôi hai tay, nhưng mà lúc đó đâu còn đủ thì giờ nữa, hết rồi, mãn khóa rồi. Rồi lúc đó mới nuối tiếc là cái thời gian mình có tại thế mình mê muội quá đi, mình không có thức tâm để lo cho cái chuyện cần thiết ở bên trong mà mình lo chạy theo cái chuyện bên ngoài thì lúc đó trễ rồi. Bây giờ mà không thức tâm mà mình để tới lúc mà ông trời ông bắt mình phải buông xuôi á là trễ rồi. Bắt hai cái tay xòe ra thẳng đòn thì nó không có bóm, không có bám được cái gì nữa hết á, thì lúc đó quá trễ rồi. Xác này cũng phải bỏ lại, chuyện gì ở thế gian cũng phải bỏ lại, mà phần rồn ra đi không có được cái sự sáng suốt thanh nhẹ thì đi giới nào thì mình biết rồi. Nên quý thương đồng loại chiếu phần hồn, quán thông đời đạo tự sanh tồn. Làm sao?
Dạ, em cũng đóng góp câu quán thông đời đạo tự sinh tồn, thì cũng như cái câu đó là mình nói cái phần trên đó là cái phần hồn mình đã thức tâm rồi, thức tâm mà mình đã có một quá trình hành pháp cho nên mình đã được thanh tịnh và sáng suốt, thì mình mới quán thông. Quán thông để là mình hỏi, mình hiểu được mọi sự việc của một công việc, như vậy mình cũng như mình hiểu được cái lý đời và cái lẽ đạo như thế nào. Và đời là tạm bợ, là tranh chấp, đạo là sự phát triển đến vô cùng. Cho nên khi cái phần hồn nó quán thông rồi thì cái tự sanh tồn này tất nhiên nó tự phải đi tìm cái con đường đi mà vĩnh cửu vô sanh bất diệt, đi tới cái mức đó để trở về của nguồn cội. Em xin hết ạ.
Ừ, cảm ơn anh. Cũng như anh nói vậy là quán thông, là ông Phật ông mới quán thông, là nhờ ông định, ông sáng suốt cho nên ông mới quán thông được. Còn người đời nói quán thông này, cái đó là mượn chữ xài chút xíu chơi vậy thôi chứ không phải. Quán thông là hiểu hết ngọn ngành từ đầu tới đuôi, hậu quả của mọi sự việc, tương lai, quá khứ, tương lai nó như thế nào. Quán thông cái gốc nó từ đâu tới, nó sẽ đi về đâu, mình hiểu hết. Thì đây quán thông là hiểu rõ ràng đời là sao, đạo là sao. Đời là một bãi trường thi, là cái chỗ để lưu luyện phần hồn tiến hóa. Đạo là sự quân bình, thì quân bình thì ra mình biết được ấy. Quán thông đời đạo thì lúc đó mình mới biết đường đi, mình lấy con đường mà trung dung tiến hóa thì trở về cái sự sanh tồn là sao. Tại vì cái bản chất của phần hồn á, là vô sanh, là nó không có ai sanh nó ra mà nó cũng không có bao giờ chết, kêu là vô sanh, nghe không? Tự nhiên nó có, là ông trời chiết nó ra thôi, nhưng mà nó là bản chất của nó là vô sanh, cũng như bản chất của ông trời là vô sanh. Hỏi ai sanh ông trời ra? Đâu có ai sanh đâu, tự nhiên nó có, cho nên kêu là vô sanh. Có nhiều người ta cũng hỏi chứ ai sanh ông trời ra? Ông trời sanh ra mình, nhưng mà ai sanh ông trời ra? Ông trời là bản chất vô sanh, không ai sanh đó. Vô sanh đó là bất diệt, không sanh đó là không có tử. Ở ngoài không gian và thời gian mà làm gì có sanh tử. Sanh tử là khi mình vô trong cái không gian và thời gian, là ngày đó mình sanh ra rồi tới ngày đó mình chết, thì cái đó là kêu là có sanh có tử, là nó trong thời gian và không gian. Trong cái không gian nè là từ năm năm ngàn mấy đó mình được sanh ra, đến năm 2000 mấy đó mình chết, thì cái đó nó trong không gian phải không? Ở trong thời gian chứ. Còn ở trong không gian là sanh ra thì có cái hình hài của mình, là ở trong không gian này, mình sống ở trong cái không gian này. Thì tới hồi mình chết đó là nó tiêu đi, là nó không còn ở cái không gian này nữa. Là cái đó nói về sanh tử á, là tại vì mình còn ở giam ở trong cái cõi mà có không gian và có thời gian, cho nên mới nói tới sanh tử. Cho nên khi mà mình nói là vô sanh á, người ta không có hình dung được, tại vì người ta đang bị giam trong cái cõi không gian và thời gian rồi. Ta luôn luôn nghĩ là phải có sanh và có tử, mà không thể nào hình dung được cái vô sanh là cái gì. Vô sanh là tự nhiên nó có, tại vì nó nằm ở ngoài không gian và thời gian, không phải trong cái giới mà mình đang bị giam này đâu. Thành ra mình đã quen với cái suy nghĩ về cái không gian và thời gian đó. Thành ra lúc nào mình cũng nói là có sanh có tử, cái đó là tử, là cái định luật cái giới thế gian nó cứ luân chuyển về hoài. Nhưng mà khi mình ra khỏi á là nó trở về vô sanh, là lúc nào nó cũng sanh tồn, lúc nào nó cũng còn, không có bao giờ bị diệt. Đó là mình trở về cái sự sanh tồn, là trở về cái bản chất vô sanh của mình á, kêu là tự sanh tồn. Tự mình sanh rồi tự mình tồn tại, tự mình sống và tự mình tồn tại. Không? Mình hiểu được cái đó là mình trở về cái giới vô sanh, là lúc đó tự mình sống và tự mình tồn tại, không có diệt nữa. Thì trở về cái bản chất thật của phần hồn của mình là vô sanh. Thành ra lúc đó là sanh tồn, không có bị diệt nữa. Còn mình lọt xuống dưới cái trong cái không gian và thời gian này là có sanh có diệt. Chuyển biến vô cùng, pháp pháp thông.
À, mình là cái người học đạo mà mình muốn chuyển biến vô cùng là mình phải học triết lý và mổ xẻ triết lý của thầy đến vô cùng, mà mình cũng phải tu đến vô cùng chứ mình không có tu chơi mà tu giỡn. Thầy nói tu ba rọi tu cầm chừng được thì làm sao mình, nếu mình tu như vậy làm sao mình có pháp pháp thông? Mà pháp pháp đây thì hình như là lâu lắm rồi em cũng có coi có nghe mà có nhớ là mình có cũng có điệp khúc cái chữ pháp pháp này rồi, là mình khứ trượt đi, lúc nào cũng phải lo khứ, thì mình lo khứ giải thì mình mới được thông được sáng. Mà bây giờ mà mình không có chuyển biến vô cùng, tất nhiên mình nay học mai nghỉ, mà thậm chí nói như anh cũng thường nói là mình tu nhưng mình chỉ có ngồi đóng, mà thầy nói ngồi đóng chỉ là ăn cắp điển mà thôi chứ không có gì hết. Cho nên đó là mình ngồi mình tu mà mình không học hỏi triết lý, mà đôi khi còn nói cái này cũng không cần học, chỉ ngồi thiền là đủ rồi, mà mình thiền mình sửa được bao nhiêu. Mà thầy cũng có nói cái câu á, hành pháp để sửa tánh mà niệm Phật là sửa tâm, mà giờ mình cũng bỏ cái niệm Phật nữa thì làm sao mình sửa được cái gì, làm sao mình có tới cái chỗ pháp pháp thông? Em xin hết ạ. À.
Chuyển biến vô cùng nghĩa là mình thay đổi liên tục á, là mình muốn có tiến á thì nó phải có chuyển biến, nó phải có chuyển biến là mình mới tiến từ giới này tới giới nọ, từ cái trạng thái này tới trạng thái kia. Hôm nay mình như vậy nhưng mà mai nó chuyển biến, cái luồng điển mình đã, nó đi lên, nó chuyển biến lên đó, thì mình đã qua một cái giới khác rồi, qua một cái tần số khác rồi. Thành ra mà nó chuyển biến vô cùng á, là cái nói muốn nói lên cái sự tiến hóa vô cùng. Khi mà ở cõi thanh nhẹ đó mà chuyển biến vô cùng á, là mình được tiến hóa vô cùng, hết chuyện này tới chuyện kia mình tiến thay đổi, mà càng ngày mình càng đạt được, học nhiều hơn, chuyển biến vô cùng. Pháp pháp không, pháp là khứ giả, là cái luồng điển nó xuất đi, càng nghiêng nó càng xuất lên, nó càng lên cao á, thì nó càng thông hiểu hết được mọi sự việc. Thành ra rốt cuộc mình tu là để gì? Trở nên sáng suốt, biết hết mọi sự việc trong càn khôn vũ trụ, biết hiểu rõ chân lý. Thành ra ông Phật ông mới kêu là chân giác, hiểu hết sự thật, kêu là chân giác. Mà bây giờ mình tu mà mình không hiểu gì hết, cái chuyện thấp thấp mà mình cũng không hiểu, nên biết chừng nào mình mới trở về với chân giác. Chân giác là hiểu biết hết, thông hiểu hết mọi sự việc. Thấy không? Nhất lý thông, vạn lý minh, tứ thông bát đạt, là cái gì cũng hiểu, hiểu thông hết những cái chuyện trong càn khôn vũ trụ này, là hiểu hết cái chân lý, hiểu hết luật trời, thì phải đi tới cái giai đoạn đó, lúc đó mới về với ông trời được chứ. Thành ra mình bây giờ mình may mắn, rất là may mắn trong kiếp này mà mình được một cái kho tàng mà ông Phật ông xuống đây ông để lại cho mà mình nghe được, mình hiểu được, nên nó bằng tiếng Việt Nam. Thì tội nghiệp mấy người mà cũng cố gắng tu mà người Pháp hay là người người ngoại quốc đó, người ta không hiểu được tiếng Việt đó. Cũng tội nghiệp lắm, tại vì người ta đâu có, bây giờ người ta muốn học người ta cũng bị giới hạn, học bằng cách nào bây giờ? Mình muốn chịu học đó là mình có đủ tài liệu đó. Mình chịu khó mình nghe, ngày nào mình cũng ngồi mình ráng mình nghe, từ từ nó cũng thấm chứ. Còn bây giờ người ngoại quốc mà người ta không hiểu được tiếng Việt Nam, người ta làm sao bây giờ? Tài liệu đầy hết trơn nhưng mà không có mở vô được. chỉ lệ thuộc cái người thông dịch cho họ được nghe nhiêu nghe thôi, chứ thông dịch cũng đâu có bằng nguyên nguyên chất. Nguyên bản thì vẫn tốt hơn, từ đó mình muốn phát triển sao, mình muốn hiểu sao nó cũng dễ hơn là mình dịch. Dịch qua là cũng là qua, nó trải qua cái trình độ của cái người dịch rồi, thành ra nó cũng bị giới hạn. Còn cái này tiếng Việt Nam mà mình đọc tới đọc lui càng lên cao thì mình càng hiểu khác, còn mình dịch ra thì nó cũng nằm chỗ đó, khó khó mà biến biến chuyển được. Thành ra cái kiếp này là mình may mắn lắm mà mình không biết hưởng, là uổng vô cùng, uổng vô cùng. Chuyển biến vô cùng, pháp pháp thông, thông là phải thông hiểu hết đó. Hiểu hết mọi chuyện trong càn khôn vũ trụ, tức trước hết là phải hiểu hết cái, trong cái tiểu thiên địa của mình. Mình khám phá hết, khai thông nó ra rồi mình thông hiểu hết giữa chỗ nào làm việc như thế nào, mặt mũi ra sao, người nào làm biến, người nào siêng năng, mà phải biết hết, thông hiểu hết cái giữa tiểu thiên địa này rồi mới thông hiểu được càn khôn vũ trụ bên ngoài. Nhờ cái luồng điển nó xuất đi, nó nhẹ nó mới xuất đi xa, à, cũng như là hỏa tiễn vậy, phóng lên trên nó lại nhẹ, nó càng lên trên nó càng bỏ bớt những cái phần nặng trược, nó càng nhẹ, nó càng lên cao nữa. Chuyển biến vô cùng, pháp pháp thông, à, cái cuộc hành trình của mình là phải khai triển đi lên, khai triển cuối cùng mà mình trở về được cái ánh sáng hào quang á, thì chỉ lo khai triển hào quang thôi, còn dưới này là phải khai triển những cái sự động loạn lố bịch nó đang bao phủ mình, khai mở nó ra, phát triển nó đi lên, đi khi mà nó trở về với ánh sáng đó, là cái thực chất của phần hồn, trở về với hào quang là định thần phát triển hào quang thôi. Nên nhớ cái câu của thầy nói, định thần phát triển hào quang. Rồi câu thứ nhất hỏi, làm người tại sao phải chịu cảnh sanh tử luân hồi? Đáp: thưa, đối với người tu không thật thà lại càng xảo trá hơn người thường. Đại trí không mở, khó trở về với tự nhiên và hồn nhiên, khó cảm ứng được nguyên lý của trời đất mà tu. Không hành khởi dậy, mê mờ ngu học hỏi không thành lại khó tu, mê chấp đủ điều không giác thức, thực hành sanh tử cũng như mù. Cái câu hỏi với cái câu trả lời này hình như nó cũng không ăn khớp với nhau, không biết có đánh lộn không, không biết có đánh lộn mà coi lại bên đây coi. Không có hỏi, không có nói tại sao mình phải chịu cái cảnh sanh tử luân hồi, cái nó khác nhau ra. Cái câu này nó cũng hơi lạ, thôi mình coi thầy trả lời cái gì thì mình nói câu trả lời thôi, chứ không biết là nó có ăn khớp với cái câu hỏi không. Làm người tại sao phải chịu cảnh sanh tử luân hồi? Vì sanh tử luân hồi là cái luật của dưới thế gian này, thì làm người là ai cũng phải qua cái cảnh đó, sanh lão bệnh tử khổ thì ai cũng phải qua, không có ai mà tránh khỏi hết, sanh lão bệnh tử khổ, mà tử mà không có thoát khỏi thì cũng phải qua sáu ngã luân hồi, học đi học lại hoài nhiều kiếp đó mới đi lên được, chứ đâu phải một kiếp là giải quyết xong đâu. Thành ra cái chuyện luân hồi là cái định luật luân hồi, để coi mình có cái tiếp tục mà mình học hỏi tiếp. Một kiếp người 60 năm 70 năm mình đâu có học hỏi được bao nhiêu đâu, mình đâu có thức tâm được bao nhiêu. Bây giờ mình còn tà tà nữa là càng không có tiến bước được nhiều. Nếu mà mình dốc tâm thì mình cũng được tiến tiến khá, thì lúc đó cái vòng luân hồi của mình nó càng ngày mình càng xa đi khỏi cái phải luân hồi, nó có ngày nào đó mình thoát khỏi luôn. Nếu mà mình thông hiểu được thì mình sẽ thoát khỏi luôn, mình nhẹ được là mình thoát khỏi luôn, còn mình còn bị nặng được là đương nhiên phải học lại, học tiếp. Bởi vậy mới có chữ trùng tu là vậy, mình đã tu rồi kiếp này tu tiếp kêu là trùng tu. Cũng mình cũng tu rồi nhưng mà chưa có đủ lực lượng để thoát, mình đã phải tiếp tục tu, mà muốn cho mình tu vậy phải cho mình luân hồi trở lại cái lớp này. Mà nếu mà kiếp trước mình được thanh nhẹ thì kiếp này mình được vô cái gia đình đạo đức có đầy đủ điều kiện, mà mình được gặp được cái duyên tu học để mình tiếp tục con đường mình chứ. Thì giờ mình ở đây, mình đang tu ở đây là mình cũng đã, chắc tôi nghĩ chắc cũng đã tu rồi, cho nên mình mới được tiếp tục, mà bây giờ coi mình có nắm vững tới khi chết, tới chết luôn hay không, hay là mình tu nửa đường mình bỏ. Cái đó là cũng là một cái chuyện mà mình phải giải quyết, không thành ra mình phải cố gắng á, mình mới hiểu được á, thì mình không bỏ. Mà mình không hiểu thì dễ bỏ, tu mà mình không hiểu gì hết trơn, không hiểu tại sao mình làm gì mà trong đạo có gì mình cũng không hiểu á, là dễ bỏ lắm, dễ chán, không có lý do gì mà mình phải khổ cực mà tu hoài đâu có thấy gì, đâu phải dễ đi tới cái giai đoạn mà phát triển tâm linh đâu mà thấy ấn chứng này, ấn chứng nọ, đâu có dễ đâu. Bây giờ cái hay nhất là coi coi à, sửa được cái tánh gì, tánh hư tật xấu nè, sửa được cái gì đó, coi cái đó không coi, mà đi coi những cái mà mình không có thể đạt tới thì cái đó nó dễ chán lắm. Coi coi hồi đó tánh mình như thế nào, bây giờ mình lớn tuổi rồi cộng với cái pháp nữa mình được như nào. Bình thường thì cái người mà thanh nhẹ chút xíu á, thì cái tuổi nó cũng giáo dục mình chứ không phải cái pháp không. Cái tuổi á, nhưng mà mấy người mà không tu á, thì lớn tuổi họ cũng thức tâm được phần, họ cũng buông bỏ bớt rồi, nếu mà họ nhẹ. Còn bây giờ mình được thêm cái pháp nữa thì đương nhiên nó sẽ làm cho mình thức tâm sớm hơn nữa, nhẹ hơn nữa, thì đó là cái phước của mình. Còn nếu mà mình không không có phước thì kiếp này không xong thì kiếp sau cũng không xong luôn, là cái luân hồi dài dài không biết chừng nào mới ra khỏi. Rồi ở đây thầy nói: thưa, đối với người tu không thật thà, người tu mà không thật thà cãi càng xảo trá hơn người thường, hay nó nguy hiểm không? Cũng là người tu, mang tiếng người tu, nhưng mà mình không có thật thà là mình không có chịu nhìn lại. Có sao mình nói vậy, nói bây giờ tôi còn mê trần thì ta, tôi nói tôi mê trần đi, đừng có lấy cái lý do khác mà che đậy mình, không nói tôi không có mê trần, là tôi là người tu thiệt. Mình thật thà mình mới nhìn nhận được cái sự thật là cái gì, cái tánh xấu hư thật xấu mình mới thấy mình sửa, chứ mình không thật thà là mình chỉ che đậy thôi. Che đậy thì tự nhiên những cái tánh xấu mình nó che hết rồi, mình đâu có thấy nó đâu mình sửa, là mình tự gạt mình, mà lục căn trần nó gạt mình. Nên ông chủ tốt lắm rồi, con người bạn đạo bị nó gạt bằng cách là thôi bây giờ mình sống trong niệm Phật là khỏi cần niệm Phật. Nhưng mà cái này không phải mình gạt, mà cái khối thiên liên nó gạt mình mới chết. Tại cái người này đã từng tiếp điển, cho nên thiên liên nó gạt, nó nói là bây giờ người này đạt tới cái chỗ mà sống trong niệm Phật là khỏi cần niệm Phật. Nhưng mà cái đó là bị thiên liên gạt. Nhiều khi mình bị lục căn trần mình gạt ha, cũng có ha, mà cái này thiên liên nó gạt, là mình không có tu được. Mà không có tu được thì nó dễ điều khiển mình hơn. Lúc đó mình chân tà không có rõ đó, không có tường giả chân, không biết cái nào thật cái nào giả đó, thành ra mình bị tụi nó lái mình đi, mình không hay. Thành ra đường tu nó cũng có nhiều cạm bẫy chứ không phải là đơn giản đâu, không phải chỉ có cõi này không còn cõi bên kia nữa, nó cũng có thể điều khiển mình được nếu mà mình không có sáng suốt. Nào, người tu mà không thật thà lại càng xảo trá hơn người thường, nguy hiểm bây giờ. Người thường nhiều người ta thật thà mà ta tốt kìa, ta nhẹ lắm. Còn cái người tu mà không thật thà nó càng mưu mô xảo trá, tìm cách hại người đủ thứ hết trơn. Đại trí không mở, đương nhiên là khi mà mình xảo trá thì làm sao cái đại trí mở. Đại trí là những người thật thà mới tiến về đại trí được. Đại trí, cái thật thà là cái bản tắc, bản chất của ông Phật mà. Mình mà xảo trá là nó đóng lại rồi, đi đi vô cái chỗ tâm tối rồi. Nên là đại trí khó mở, làm sao không mở, làm sao mở được. Khó trở về với tự nhiên và hồn nhiên, là khó trở về với cái bản chất thanh nhẹ của mình, của phần hồn, làm sao về được, mình đi ngược chiều mà. Khó cảm ứng được nguyên lý của trời đất mà tu, thì đâu có hiểu đạo đâu mà tu. Nguyên lý của trời đất mình không hiểu, ô, mình nó không, cái đó không cần thiết đó, mình không có cảm ứng được, mình không có thấy cái đó là quý, mình không có thấy những nguyên lý của trời đất là quý, làm sao mình biết đường mà tu sửa. Mình phải hiểu được cái nguyên lý của trời đất, cũng như là cái kim chỉ nam vậy, mình mới biết cái nào trúng cái nào sai mà mình sửa. Cái còn cái này mình không biết cái nào trúng cái nào sai hết, làm sao mình sửa cái gì, đâu có gì để sửa đâu, làm sao mà tu. Tu là sửa, mà bây giờ mình không có căn bản, mình không biết cái nào đúng, không biết cái nào sai, chân tà lẫn lộn, Làm sao mà mình biết cái nào mà sửa? Thành ra mình vẫn còn khờ ngu luôn là vậy. Không hành khờ dại mê mờ ngu đó, không hành đâu có biết đường đâu mà hành. Khờ dại mê mê những cái chuyện mà không đáng, không có thật á, mờ không có rõ ràng, ngu cái rõ ràng, khờ dại mê mờ ngu là vậy đó. Học hỏi không thành lại có tu, học hỏi là không có học được, học hỏi không thành là không có học được, khó tu đâu có biết đường đâu mà tu, không có học hỏi làm sao mà tu được. Mình tu mà mình không có học đạo, mình không hiểu đạo làm sao mình tu. Mê chấp đủ điều không giác thức à, mê chấp mà nói tôi vậy là tôi tu mấy chục năm mà tôi giỏi lắm à. Mê vô cái đấy, chấp mấy người đó không có biết tu, mê chấp đủ điều mà không có giác thức, không có hiểu được, không có thức tâm được. Thực hành sanh tử cũng như mù, thực hành sanh tử là sống đi chết lại rồi học hoài mà cũng như mù thôi, không thấy đường, không không có thức tâm mà không có biết đường đi ra. Thực hành sanh tử cũng như mù, ở đây thầy cũng có nói chữ sanh tử ha, thực hành sanh tử cũng như mù thì nó tóm lại là phải chịu cái cảnh sanh tử luân hồi là để tiếp tục học, vì mình không có mở tâm mở trí được mà mình thoát khỏi để mình trở về với tự nhiên và hồn nhiên. Thành ra mình phải chịu cái cảnh luân tử sanh tử luân hồi. Nhưng mà trả lời theo cái câu này là vì mình tu mà mình không có thật thà, thành ra mình phải chịu chấp nhận cái cảnh sanh tử luân hồi, là phải học lại á, trở lại thế gian để học tiếp á, học lại, nhiều khi học lại học tiếp, nhiều khi mấy người mà học không thuộc phải học lại, thì mình xảo trá hơn người thường thì mình phải học lại. Đại trí không mở làm sao thoát được, tu trở về muốn thoát là phải mở đại trí, trở về với tự nhiên và hồn nhiên là trở về cái bản chất thanh nhẹ của phần hồn, ở lúc đó mình mới thoát được cái cảnh sanh tử luân hồi. Khó cảm ứng được, hiểu được cái nguyên lý của trời đất á, thì mình đâu có tu được, mà mình tu không được thì mình ra đâu có được. Tu là sửa sửa cho nó không còn bị kẹt nữa thì mới ra được, sửa cho nó đi tới thanh tịnh thì mới thoát được. Còn mình không có sửa, không biết đường tu thì mình phải chịu cái cảnh sanh tử luân hồi chứ. Thì đúng rồi, tôi nghĩ chắc cái câu này cũng đúng, mà thầy không có nói trực tiếp thôi, mình phải suy ra mình mới biết. Không hành khờ dại mê mờ ngu, học hỏi không thành lại khó tu, mê chấp đủ điều không giác thức, thực hành sanh tử cũng như mù, cho mình học sanh tử luân hồi hoài mà mình cũng không có sáng. Thành ra kể như người mù là vậy, thành ra phải người mù người mê là phải sanh tử luân hồi liền liền vậy thôi, không thoát được, thì cũng đúng thôi. Câu số 2, tại sao phải thực hành tự cứu? À, đáp: thưa, không có thực hành thì không tiến, không tu trong thực hành thì sẽ không có kết quả, tu sửa trong thực hành mới thật là tu. Tu như làm kiểu chết thác Rama, trí ý không phát triển, tội tình vẫn cưu mang, kệ ước mong tiến tới thiên đàng tịnh, khó thức khó tu lại khó minh, tự giải tình đời nay được độ, thâm sâu chân pháp lại càng minh. À, thầy nói á, thực hành tự cứu, mình có cuốn sách thực hành tự cứu đó. Thưa, không có thực hành thì không có tiến, không tu trong thực hành thì sẽ không có kết quả, tu sửa trong thực hành mới thật là tu. Vậy chứ hành là gì? Hành là gì? Thế nào gọi là hành? Ai muốn giải câu này? Tiến.
Tại niệm Phật cái đó là hạnh, rồi những cái mà mình cũng còn muốn cho lập lục căn lục trần nó lập hạnh là mình cũng hành, là mình làm việc trong ví dụ thầy nó ở rửa chén quét nhà cũng là hành, cái đó là để cho lục căn nó lục trần nó làm việc cũng là hành, em xin hết.
Ừ, thì hành nó có nhiều chuyện như anh nói gì đó, trước hết là mình phải hành pháp cũng như là quét nhà, khứ trực lưu thanh là cũng như lập lại trật tự, là mượn cái chổi quét nhà cho nó sạch, nhà mình dơ giấy nó nghẹt, mượn mượn cái đục đẽo khai thông, rồi mượn cái chổi để quét, cái đó là hành pháp. Rồi ngoài cái hành pháp nó rất là nhiều chuyện để mình hành, trước hết là mình phải lập hạnh, lập hạnh là phải lo sửa tâm sửa tánh, cái đó là quan trọng nhất. Mình ở đây tại sao mình phải luân hồi, là tại vì mình đi xuống, mình là một tội hồn chưa hoàn tất. Chưa hoàn tất cái gì? Là sửa sai mà chưa có xong, mình đã nói mình là chưa hoàn tất. Còn tội là còn tâm tối, tội là sự tâm tối mới làm bậy nó mới bị luân hồi. Cho nên mình là một tội hồn chưa hoàn tất. Thì bây giờ mình xuống đây để cho nó muốn hoàn tất là phải làm sao? Phải sửa những cái sai lầm tội lỗi của mình chứ. Cái ăn năn sám hối tội trạng của mình, sửa chữa nó đi thì kiếp sau mình mới thoát được luân hồi chứ làm sao mình thoát được. Mình còn bị luân hồi mà. Sanh tử luân hồi câu nãy đó là tại vì mình không có sửa được hết. Mình không có lập hạnh. Cái người tu cái quan trọng là phải lập hạnh, có sửa mới có tiếng. Còn nếu mình không sửa, mình ngồi thiền không cũng tiếng không nổi, tại vì mình còn nặng quá mà mình thiền không có bao nhiêu. Thành ra cái phương tiện mà nó giúp mình đó, cái chổi quét nhà không không đủ, mà mình cứ đem rác vô hoài làm sao, mình không có sửa tánh là mình cứ đem rác vô hoài làm sao, làm sao chổi nào mà quét cho nó đủ. Lập hạnh mình phải nghiên cứu đạo pháp, nghĩa là mình phải học đạo, mình phải nghiên cứu đạo mỗi ngày, mình phải nghe băng thầy, để ông thầy khi mà ông giảng thì cái luồng điển ông cũng kéo lại mình phần nó khỏi có bị bớt đi cái sự hướng hạ. Mình cũng phải thể dục, hành thể dục để cho cái tối mình ngồi thiền cái luồng điển nó được chuyển chạy luân lưu tốt. Còn mình phải thực hiện những cái điều thiện như là 10 điều tâm đạo. 10 điều tâm đạo là nó cao lắm, nhưng mà cái đó là cái hướng đi của mình. Mặc dù mình chưa có làm được nhưng mà mình phải hướng về những cái đường hướng tốt đó. Toàn là những chuyện khó không à. Khi mà mình đọc lại 10 điều tâm đạo, mình nói là những ông Phật ổng hành được mấy cái này mà mình chưa có hành được, nhưng mà mình phải cố gắng để mình đi theo con đường đó, chứ không phải là nói mình làm được liền. Thứ nhất, nhịn nhục và cần mẫn khó. Nhịn nhục mà mình thấy à, cần mẫn là mình cũng cái làm biếng của mình nó cũng còn, mình đâu có cần mẫn đâu. Dứt khoát thất tình lục dục, cái này cũng khó ha. Mình sống ở thế gian mình biểu dứt khoát thất tình lục dục, tha thứ và thương yêu quyền tối hậu của người, cái này là càng khó nữa. Còn là chuyện của ông Phật làm không à, nhưng mà mình phải theo cái gương đó nuôi dưỡng tinh thần phục vụ tối đa, phục vụ mà phục vụ tối đa, làm việc vô quái ngại thì cũng ông Phật nữa. Bố thí và vị tha, bố thí nè, bố thí chân ngôn nè, bố thí luồng điển nè, vị tha lúc nào cũng lo cho người khác, cũng ông Phật nữa. Đối đãi thực tâm và lễ độ thì ông đó, đối lễ, cái lễ là đứng đầu. Khi mà mình học đạo thì cái lễ đi trước. Cái lễ là tại sao có lễ được, là thấy thức bình đẳng nó mở rồi. Chúng ta phải đối đãi thực tâm và lễ độ, sống tạm để cứu đời không phải để hưởng thụ, cái này còn khó hơn nữa. Sống tạm để cứu đời không phải để hưởng thụ. Ai ở thế gian dám nói mình không có hưởng thụ không? Nhưng mà hiện ra chẳng có được hưởng thụ gì, tưởng là hưởng thụ thôi nhưng đâu có hưởng thụ. Nhưng mà cái không phải là mục đích của mình ở thế gian. Đi làm có tiền nhiều để làm những cái gì mà tụi nó dẫn dắt mình đi là không đúng. Tụi kia nó dắt mình đi đâu, nó đi hưởng thụ. Hưởng cái gì, không có cái gì hưởng. Hưởng thụ là có tội. Giữ tâm thanh tịnh chả càng khó nữa, trong mọi trường hợp xảy ra. Thì là chỉ có ông Phật không mới làm được thôi, chứ làm sao mà giữ tâm thanh tịnh, có đâu mà giữ tâm thanh tịnh, chưa có đạt tới thanh tịnh làm sao mà giữ tâm thanh tịnh được. Chuyện gì nó xảy tới là động liền xảy đến. Giữ tâm thanh tịnh bất cứ trường hợp nào xảy đến, giữ tâm thanh tịnh bất cứ trường hợp nào xảy đến. Quên mình trì niệm lục tự, bây giờ càng khó nữa. Quên mình lục tự là chỉ có lo niệm Phật thôi, không có làm gì khác. Quên mình trì niệm lục tự, hòa tan trong khổ, mưu cầu sớm thức tâm, là toàn những cái chuyện mà ông Phật không có thể làm dễ dãi, nhưng mà mình đã phải cố gắng để đi theo con đường này, chứ bắt mình làm mình là không nổi đâu. Nhưng mà mình phải cố gắng hướng về con đường này mới là đúng. Nè, hướng về con đường này mới là đúng. Đó, thì mình hướng theo cái này để mình hành. Mỗi ngày mình làm chút, mình học mỗi thứ một chút. Bố thí Trước mình sống keo kiết thì bây giờ mình thấy ai khổ thì mình cũng mở tâm ra, mình giúp, mở lượng từ bi ra giúp để đi theo một phần nào cái sự bố thí của ông Phật. Chưa có bố thí được chân ngôn nhưng mà cũng bố thí được vật chất giúp và vị tha sẵn sàng giúp đỡ những người khác, không có kể công lao không, đối đãi thực tâm và lễ độ, không có xảo trá, không có lường gạt. Sống tạm để cứu đời, không phải để hưởng thụ, mà sống tạm để coi coi có chuyện gì giúp được người nào mình giúp, không có nghĩ tới cái sự hưởng thụ. Giữ tâm thanh tịnh bất cứ trường hợp nào xảy đến, thì giờ có chuyện gì nó có xảy ra, mặc dù mình chưa có thanh tịnh như ông Phật nhưng mà mình cũng cố lui về thanh tịnh. Câu chuyện gì nó xảy ra là đương nhiên nó đem tới cái sự kích động rồi, mà mình muốn tránh khỏi cái sự lôi cuốn của sự động loạn mình phải lui về thanh tịnh. Lui về thanh tịnh là quay về bên trong, thay vì mình hướng ngoại, mình hơn thua, mình tranh chấp là mình bị lôi cuốn thêm, thì mình phải quay về bên trong, mình lo niệm Phật. Đó là giữ tâm thanh tịnh bất cứ trường hợp nào xảy đến. Bây giờ mình hạ thấp xuống chút để cho mình làm, thấy không, chứ mình nói cao quá thì mình làm không nổi. Thì giữ tâm thanh tịnh bằng cách đó, mình lui về thanh tịnh. Thầy nói tất cả những sự kích động và phản động ở thế gian đều đẩy mình lui trở về thanh tịnh để nhắc mình là phải quay về bên trong, không có được hướng ngoại nữa. Cái chuyện hướng ngoại nó đã làm cho mình động rồi, mình còn hướng ngoại thêm nữa là động nữa, kệ nó, bỏ nó đi, lui về bên trong lo niệm Phật, là giữ tâm thanh tịnh bất cứ trường hợp nào xảy đến đó. Đó, cái đó là nhắc theo cái làm theo trình độ mình, quên mình trì niệm lục tự là nhắc mình phải lo luyện niệm Phật nhiều hơn để cho mình đi tới cái thường niệm, là mình phải luyện cho đúng lúc, đúng đúng cách, và cố gắng luyện nhiều thì lục căn trần nó mới theo mình, nên đồng tâm hưởng ứng với chủ nhân ông, thì lúc đó mình mới niệm được, lúc đó mình mới trì niệm được. Quên mình trì niệm là lúc đó là ở toàn thân này nó đồng niệm với mình mới được, nên là mình đã vừa có cách luyện tôi nói rồi. Hòa tan trong khổ mưu cầu sớm thức tâm. Hòa tan trong khổ là sao? Mình không phải hòa tan như ông Phật, nhưng mà mình chấp nhận cái hoàn cảnh khổ để cho mình thức tâm. Tại vì ông trời ông cho mình khổ để chi? Để cho mình thức tâm. Mà bây giờ mình trong hoàn cảnh khổ mà mình ngồi đó mình than trời trách đất á, thì mình không có thức tâm. Hoàn cảnh khổ nó đến với mình chấp nhận sống trong đó, tu trong đó để thức tâm coi mình làm sai cái gì cần sửa sai, tại sao mình phải chịu cái hoàn cảnh này. Đó là hòa tan theo cái kiểu mình đó, kiểu thấp xuống chút, phải không? Hồi nãy mình chưa nói mấy cái câu đầu, nhịn nhục và cần mẫn. Nhịn nhục thì bây giờ mình nhịn được tới đâu thì nhịn tới đó thôi, chứ ăn thua lục căn trần của mình dạy nó tới đâu nó chịu nhịn tới đâu. Thì bây giờ nó càng niệm Phật thì nó càng nhịn được, càng mẫn thì nó chỉ lo nó làm việc thôi, nó lúc nào cũng tận tâm làm việc, cái đó mình tập được. Dứt khoát thất tình lục dục thì mình không có dứt khoát được, nhưng mà mình cũng phải rời bỏ từ từ sự tham muốn của trần đời, mình không có thèm nữa. Sân si mình cũng thấy không có điên đưa tới đâu rồi, thôi mình cũng bớt đi. Si mê thì bây giờ mình ráng thức tâm để cho nó không còn si mê nữa. Khai thông khối óc thì chẳng còn si mê. Khai thông khối óc thì mới không còn si mê, mà cái khối óc mà không khai thông, không mở là lúc nào cũng si mê, cũng ngu là vẫn ngu thôi. Đó, thì bây giờ mấy cái tha thứ và thương yêu thì thầy nói bữa nay mình học tha thứ được một cái thì ngày mai được thêm cái, thì càng ngày cái tha thứ nó càng ngày càng lớn hơn. Nuôi dưỡng tinh thần phục vụ tối đa thì bây giờ mình lúc nào mình cũng nuôi dưỡng cái đó, mình thấy cái đó là cần thiết thì mình lo. Mình có cơ hội phục vụ được là mình phục vụ, mình không có ngại cái gì hết. Bố thí và vị tha, bây giờ chưa có bố thí chân ngôn được thì có tiền của giúp người cũng là quý rồi. Đó thành ra những cái 10 điều tâm đạo này nó cao nhưng mà mình hạ thấp xuống để mình ráng mình làm mình tập. Thì từ từ mình đi tới đó, cái đó cũng là hạnh. Nhưng không nhiều chuyện hạnh lắm, đâu có rảnh đâu. Nếu mà thiệt sự mình muốn hành đạo không có rảnh đâu. Đủ nhiều chuyện để làm lắm. Không tu trong thực hành thì sẽ không có kết quả, tu sửa trong thực hành thì mới thật là tu. Tu là phải sửa, tu là phải sửa. Mình nhớ, nếu mà nói mình người tu là phải sửa, sửa làm sao mà đi theo cái chiều hướng 10 điều nãy mình nói đó, mỗi ngày sửa chút. Tu như làm kiểu, chết thác ra ma. Tu như làm kiểu là ngồi cho người ta biết mình là tu, mặc áo người tu, làm cách này cách nọ để người ta biết mình là người tu. Cái đó là làm kiểu, không có sửa đó, không có sửa bên trong mà mình chỉ làm kiểu bên ngoài để người ta nhìn vô, người ta nghĩ là mình là người tu. Cái đó là tu làm kiểu, bày cái này bày cái kia, toàn là hình thức bên ngoài không à. Chết thác ra ma, chết thì mình thành con ma. Trí ý không phát triển, tội tình vẫn cứ mang. Mình cái tội tình của mang của mình mang xuống đây mình vẫn còn mang, tại vì mình là tội hồn chưa hoàn tất mà. Mà mình không sửa thì tội tình vẫn cứ mang, cũng còn như cũ à, cũng mang là cũng còn y như cũ à, cũng phải còn gánh như cũ à, tại vì mình không có sửa được. Nên ra mình phải ráng sửa đi cho, để mình không còn là một tội hồn chưa hoàn tất nữa. Nhớ mình là tội hồn chưa hoàn tất chứ không có hay gì hơn ai. Mà mình không sửa thì tội tình vẫn cu mang. Ước mong tiến tới thiên đàng tịnh. Đó, mình ở dưới thế gian này ai cũng muốn lên tới thiên đàng để được tịnh. Khó thức khó tu lại khó minh. Mà mình không có thức tâm á thì khó tu lắm. Con người thức tâm mới tu mới sửa được. Còn mình không thức tâm mình đâu có thấy cái chuyện làm của mình là sai đâu mà mình sửa. Thì mình không sửa được á thì mình đâu có sáng suốt, khó minh, khó thức nè. Trước hết là phải thức thì mới tu được, thì mới minh. Còn mình khó thức, khó tu, lại khó minh. Tự giải tình đời nay được độ. Tự giải tình đời nay được độ. Thì bây giờ mình phải lo giải những cái tình đời nó đen bạc, thay trắng đổi đen, mình giải nó không còn làm cho mình động nữa. Thì nay mình được độ là mình không có bị nó là lôi cuốn dao động nữa. Tình đời là nó phải như vậy, nó phải đen bạc, nhưng mà mình không có ôm nó, không có chấp nó thì nó không có làm cho mình bực bội. Thâm sâu chân pháp lại càng minh. Thâm sâu bên trong cái chân pháp nó giúp mình đó, thì mình là càng ngày càng sáng suốt hơn. Mình đi vô cái chân pháp mình lo mình hành, mình học cái chân pháp của mình đó, càng ngày mình càng sáng suốt hơn. Hỏi câu số 3, vui hành trong thanh tịnh là hành làm sao? Thưa, vui hành trong thanh tịnh là đạt được một tập quán tốt, biết được sự nhìn thấy nghe nói đều do đấng toàn năng ân ban. Biết được điều này thì lúc nào cũng an yên tự tại, tu để quy về một mối sáng suốt và thanh tịnh. Kể tâm giao cảm thức điều lành tiếng, chẳng có lo âu, chẳng có phiền. Đời đạo song hành không cực nhọc, tình thương đạo đức thức triền miên. Vui hành trong thanh tịnh là hành làm sao? Thưa, vui hành trong thanh tịnh là đạt được một tập quán tốt. Một tập quán tốt là vui hành trong thanh tịnh, là mình không có hướng về cái sự động loạn, không có chạy theo cái sự động loạn của ngoại cảnh mà tu. Mình nói mình đi tu là phải lui về thanh tịnh, mình muốn hành trong thanh tịnh thì mình phải lui về thanh tịnh chứ. Mình hướng về động loạn mình tu, mình nói mình tu trong thanh tịnh đâu có đúng. Nên thanh tịnh là nó bên trong mình đó, bên ngoài thì lúc nào nó cũng động, không có bao giờ tịnh đâu. Bất cứ mình làm cái gì bên ngoài là nó cũng động thôi chứ không có tịnh. Mình chỉ tự gạt mình thôi. Vui hành trong thanh tịnh là đạt được một tập quán tốt. Cái đó là tập quán tốt. Mình phải quay về bên trong, hướng nội, quay lui về trong cái sự thanh tịnh là một tập quán tốt. Là phải tập từ từ nó mới được, chứ không phải là tự nhiên mình muốn là được. Nhưng mà nay chút mai chút, mình hiểu rồi mình tập thì được. Sau này mình quen rồi mình ngồi ở nhà cả ngày nó cũng không có xúi mình đi đâu. Nó thấy không có cần thiết phải đi ra ngoài, những khi bắt buộc phải đi vậy thôi, phải đi bộ, phải làm việc, phải đi chợ gì bắt buộc đi vậy thôi, chứ thiệt ra nó không có đòi hỏi mà phải kiếm cái chỗ nào náo nhiệt vui, mình thay đổi không khí không cần thiết. Nói điều do đấng toàn năng ân ban thì lúc đó mình hiểu rồi, nhìn nghe thấy nói năng là tất cả những cái khả năng đó là do trời ân ban. Mình biết được cái điều này thì lúc nào cũng an yên tự tại, thấy đủ rồi, thấy mình không có cần gì thêm. Tu để quy về một mối sáng suốt và thanh tịnh, mình thấy chỉ có tu là quý thôi. để mình trở về cái mối sáng suốt và thanh tịnh của mình từ xa xưa. Mình hiểu rồi á, thì mình làm được, mà mình chưa hiểu á thì vạn linh trong này nó cũng không hiểu, mà mình không có ảnh hưởng nó được, mình không có dìu dắt nó được á, thì nó có sự giằng co là vậy. Ở nhà ngồi nó cũng rủ đi, không có bể, không có bao giờ mà nó ở nhà mà nó thấy sung sướng thanh tịnh, chưa có tìm được cái sự thanh tịnh. Tâm giao cảm thức điều lành tiếng, chẳng có lo âu, chẳng có phiền. Tâm giao cảm, tâm giao cảm thì lúc đó mình mới hiểu được cái điều lành để mình tiến. Tâm mình giao cảm với cái sự thanh nhẹ bên trên, với trời Phật, thì mình mới cảm thức được cái điều lành đó, mình nắm đó mình tiến. Chẳng có lo âu, chẳng có phiền, tại nó hướng về sự thanh tịnh mà đâu còn lo âu và đâu còn phiền nữa. Đời đạo song hành không cực nhọc. Đời đạo thì nó thấy rõ là đời là cái thể xác này, đạo là cái sự quân bình, đời là cái sự động loạn. Hai cái mình đi trong cái sống, trong cái cuộc đời, mình hành đạo trong cái cuộc đời này, nhưng mà nhờ cái tâm quân bình đó, mình thấy không có cực nhọc. Tình thương đạo đức, tình thương đạo đức thức triền miên, là mình học trong cái tình thương và đạo đức của trời đất dạy cho mình đó, thì lúc nào mình cũng thức, thức triền miên là lúc nào cũng thức tâm, thức chuyện này để thức chuyện kia, không có bị mê nữa. Mà thức tu là phải thức chứ không có được mê. Câu số 4, thâm tình phát triển giữa trời và đất nằm ở đâu? Đáp, thưa, thâm tình phát triển giữa trời và đất nằm ở trung tâm bộ đầu. Điển tâm cảm thức thanh nhẹ và hóa giải nghiệp lực của nội tâm, kể trung tâm phát triển tự mừng thầm, quý mến trung ương tự phát tâm, thanh tịnh trong lòng không ý dục, bền lâu thực hiện tự xuyên tầm. Thâm tình phát triển giữa trời và đất nằm ở trung tâm bộ đầu của mình. Thành ra cái pháp mình nó quý cái chỗ là mình biết được cái trung tâm bộ đầu. Cái đó cũng là một cái mật pháp của vô vi. Mình biết cái điểm đó là cái điểm thoát, và biết cái điểm đó là cái điểm mà giao cảm được với trời đất, giao cảm được đi càn khôn vũ trụ. Cái đó là cái điển tâm, trung tâm chánh của nó đó. Chỗ đó mình mới cảm thức được cái sự thanh nhẹ. Và mình tiếp thu được cái sự thanh nhẹ, mình sẽ hóa giải được cái nghiệp lực của nội tâm của mình. Thành ra mình cần phải trì niệm Phật để ép cái luồng điển mình đưa lên đó. Em trong ngày đó mình trì niệm Phật. Còn ở trong mình đưa lên cái đỉnh đầu của mình để mình hướng thượng. Còn những cái lúc mà mình ngồi luyện niệm Phật đó là khác. Mình ngồi luyện cái niệm Phật đó là lúc đó mình tập trung giữa trung tâm chân mày để nó khai triển cái điểm đó trước, rồi mấy cái điểm khác nó mới mở thao. Còn khi mà mình hướng thượng, niệm Phật để hướng thượng, thì mình nhớ tới trung tâm bộ đầu, hướng tới về trời Phật. Trung tâm phát triển tự mừng thầm, quý mến trung ương tự phát tâm, thanh tịnh trong lòng không ý dục, bền lâu thực hiện tự xuyên tầm. Còn số 5, tình thương sống động có nhiệm vụ gì? Thưa, tình thương sống động lúc nào cũng cảm động lòng người. Hiểu được giá trị của tình thương thì không bao giờ xa lìa, sát xa nhưng tâm không xa. Sờ sờ trước mắt tự phân qua, nhớ nhớ thương thương lại thật thà, quý mến thâm tình không ghét bỏ, cùng chung xây dựng chẳng còn xa. Tình thương sống động lúc nào cũng cảm động lòng người, hiểu được giá trị của tình thương thì không bao giờ xa lìa, sát xa nhưng tâm không xa. Đó là cái tình thương nó lúc nào nó cũng sống động. Ai cũng có được cái tình thương sát xa, nhưng mà cái tình thương nó vẫn nối liền, nó tâm cũng không xa. Sờ sờ trước mắt tự phân qua, nhớ nhớ thương thương lại thật thà. Thì ông trời ông cho mình cái tình thương, cái sự nhớ thương á, trở về với cái sự thật thà. quý mến thâm tình không ghét bỏ, cùng chung xây dựng chẳng còn xa. Mình thấy cái thâm tình nó rất là quý, thành ra không bao giờ ghét bỏ, cùng chung xây dựng chẳng còn xa. Thì nhờ cái tình thương đó thì mới xây dựng cho chung, người này giúp đỡ người kia, giúp đỡ người nọ, xây dựng cho chung để cùng nhau tiến hóa. Thì nhờ cái thâm tình đó nó mới gắn liền mọi người được. Câu số 6 hỏi: tất cả đều do tâm thành là tại sao? Thưa tâm là sự sáng suốt lớn rộng, tùy theo sự dấn thân của hành giả. Gieo nhân lành, sự sáng suốt sẽ được bình tâm và ổn định. Kệ: quy nguyên diền mối chẳng còn hờn, sửa tiếng tâm linh lại biết ơn. Luyến tiếc thâm tình trong đạo pháp, về nơi thanh nhẹ tự quy hướng. Tất cả đều do tâm thành tại sao? Cuối cùng tất cả cũng là do cái tâm, mà cái tâm á, sự sáng suốt hay không sáng suốt, sự sáng suốt á là do cái sự dấn thân của hành giả. Mình để hết cái tâm sức mình vô cái chuyện đó, mình làm gieo nhân lành, sự sáng suốt sẽ bình tâm và ổn định hơn. Là tất cả là do tâm, mà cái sự sáng suốt là do cái sự dấn thân của hành giả. Gieo cái nhân lành thì sẽ gặt được cái quả tốt, thì cái tâm sẽ được bình an và ổn định. Là tất cả là do mình thôi. Cái tâm á, tâm sáng suốt hay lớn rộng là do hành giả. Hành giả chịu dấn thân, gieo nhân lành thì sẽ được sáng suốt và ổn định hơn. Quy nguyên diền mối chẳng còn hờn. Mình trở về cái gốc gác của mình á, là không còn hờn. Hờn là cái sự tâm tối nặng trược. Trở về cái diền mối thanh nhẹ thì đâu còn hờn. Sửa tiếng tâm linh lại biết ơn. Mình sửa cho cái tâm linh mình tiến hóa là mình lấy quán làm ơn. Mình biết cái người mà hại mình á, mình không có hờn họ, mà mình trái lại mình biết ơn họ, là lấy quán làm ơn á. Thì ông Phật nhờ vậy đó, ông mới đi tới sự thanh tịnh. Chứ cái sự mà phản trắc, cái sự mà tấn công, phá quấy lúc nào nó cũng có. Mà nếu ông không có áp dụng được cái lấy quán làm ơn á, thì đâu có bao giờ ông giữ được thanh tịnh. Cho nên những cái gì mà xấu xa vô tới ông Phật là ông chuyển nó là ơn, là người ơn tới thử ổng, là thầy tới thử ổng. Cho nên ông biết ơn, thay vì cái nó dồn dập cái tấn công từ bên ngoài tới, nhưng mà chuyển chuyển quá nó thành cái ơn hết. Rồi cái tâm từ bi nó càng ngày càng lớn rộng. Luyến tiếc thâm tình trong đạo pháp, về nơi thanh nhẹ tự quy hướng. Luyến tiếc cái thâm tình trong đạo pháp, về nơi thanh nhẹ tự quy hướng, thì lúc nào cũng tìm về cái nơi thanh nhẹ, mình trở về cái gốc gác của mình. Nói ông Phật ông khác người ta cái chỗ đó đó, người ta chọc mình á, thì mình giận mình hờn, còn ông Phật cái chọc ổng á, thì ông biết ơn. Nhờ vậy á, ông mới khác mình, là cái tâm từ bi ông mở mà ông được thanh tịnh. Còn mình tâm từ bi không mở, mình hờn là mình còn chấp, là mình còn kẹt, mình còn tâm tối, mình bị động. Ông Phật với người phàm nó khác nhau chỗ đó, thành ra ông thầy không có dạy mình phải học tha thứ và thương yêu là vậy. Chuyện khó nhưng mà mình làm được thì mình mới tiến, chứ bắt mình làm chuyện dễ đâu cần. Câu chót: duyên lành do đâu mà có? Thưa, duyên lành do sự thành tâm của mọi người đóng góp sẽ hình thành bất ngờ và không suy tính. Kể tự nhiên thanh nhẹ lại hình thành phá chấp, giải mê tự tiến thân. Phật pháp tràn đầy duyên tận độ, từ bi rộng mở tự mình phân. Cái duyên lành do sự thành tâm của mọi người đóng góp sẽ hình thành trong bất ngờ và không có suy tính được. Thì cái đó mới gọi là duyên lành, cái mà mình không có suy tính mà nó bất ngờ nó xảy tới. Cái đó là ông trời cho, tùy theo cái sự thành tâm của mọi người. tự nhiên thanh nhẹ lại hình thành, tự nhiên nó có mà mình không có ngờ trước được, mà mình không có tính trước được, mà mình không có sắp đặt nó, tự nhiên nó tới. Tự nhiên thanh nhẹ lại hình thành, phá chấp giải mê tự tiến thân, Phật pháp tràn đầy duyên tận độ. Đó là cái duyên mà ông trời trời Phật độ cho mình đó, từ bi rộng mở tự mình phân, tận độ cho mình mở cái lượng từ bi của mình ra, rồi mình mới đủ cái sáng suốt mà mình phân ra nhiều chuyện dở hay chân tà, là do bề trên độ cho mình mở cái tâm từ bi của mình ra. Mình thức tâm mình sửa mình mới mở được cái tâm từ bi. Rồi tuần này mình đọc tiếp cái bài thơ trong tuần báo ha, hành trình. Bài hò: Hò ơi hiện diện nguyên linh, người người hoan hỷ hành trình tự tu, tình thương giải giải mở đắp bù, giải mê phá chấp. Hò ơi giải mê phá chấp trùng tu hoài hoài. Hiện diện nguyên linh là hiện diện, đây là cái phần hồn hiện diện ở đây. Người người hoan hỷ hành trình tự tu, người người vui vẻ trên hành trình tự tu, tình thương giải mở đắp bù. Nhờ cái tình thương nó mới giúp cho mình giải mở đắp bù những cái khiếm khuyết của mình, giải mê phá chấp trùng tu hoài hoài. Mà người người tu là trước hết là phải giải mê, không có còn mê cõi trần nữa, không còn mê trần nữa. Những cái chuyện động loạn mà mình cứ mê nó hoài ấy, thì nó chỉ đem lại cái sự động loạn cho mình, không có chấp. Phải mở cái tâm ra, không được chấp thì nó mới nhẹ, còn chấp là nó kẹt. Chuyện gì là mình cũng không chịu hết trơn, chuyện gì mình thấy cũng không hài lòng hết trơn, chuyện gì mình cũng khen chê được hết á, thì nó không có giúp cho mình tiến được. Động lúc nào cũng động, người mà có cái tâm chấp á là lúc nào cũng động, chuyện gì cũng làm họ động được hết. Họ chấp, chấp vô cái chuyện đó là bất cứ chuyện gì nó cũng làm mình động được. Mình phải giải mê phá chấp, không có được mê trần nữa, không có được chấp vô cái chuyện đời nữa, trùng tu hoài hoài. Mình trở lại mình tu tiếp, tu hồi đó đã tu rồi, bây giờ tu tiếp kêu bằng trùng tu hoài hoài. Họ ơi sống động hàng ngày, say sưa mùi đạo vui vầy cảm giao, sống chung tương hội thuở nào, tình thương huynh đệ họ ơi, tình thương huynh đệ bước vào quý thương. Sống động hàng ngày là ngày nào mỗi ngày nó mỗi khác. Mình thấy ở thế gian này cũng cuộc sống của mình vậy, chứ mỗi ngày mở mắt ra là chuyện khác khác, sống động lắm, nó không có chết, không phải ngày nào cũng như ngày đó đâu. Mặc dù mình ở nhà nhưng mà không phải ngày nào cũng giống như ngày nào, nó cũng khác à. Mà thấy nó sống động, sống sống động bên ngoài cũng sống động trong tâm của mình. Sống động hàng ngày ông trời ông cho mình học mà phải sống động mình mới học được chứ. Say sưa mùi đạo vui vầy cảm giao, say sưa mùi đạo là mình sống trong đạo thì mình mới say sưa trong mùi đạo. Cũng như người ấu uống rượu rồi say rượu vậy đó, còn mình ngâm mình ở trong cái đạo thì tự nhiên mình bị say, say sưa trong mùi đạo. Nếu mình ngâm mình trong đạo, mình rất ưa thích cái mùi đạo, mình mê trong cái, cũng như là người say trong cái mùi đạo. Mà cái này cái đạo thì nó thanh nhẹ chứ không phải say rượu, phải không? Say rượu thì nó xiển điển, nó mất quân bình. Còn mình say sưa trong mùi đạo thì càng ngày nó càng sáng suốt, càng thanh nhẹ. Mình bắt được cái mùi đạo là cái mùi thanh nhẹ đó, mà mình say sưa trong đó là càng ngày nó càng đưa mình thanh nhẹ hơn, chứ không phải là men rượu. Men rượu thì nó làm cho tâm hồn mình nó mất minh mẫn, nó mất quân bình, đi đứng không được. Say sưa mùi đạo vui vầy cảm giao, thấy trong tâm nó vui. Sống chung tương hợi thở nào, tình thương huynh đệ họ ơi, tình thương huynh đệ bước vào quý thương. Sống chung với nhau ở đây đó là mình đã gặp gỡ từ thuở nào rồi, cho nên kiếp này ông trời mới sắp đặt cho có duyên gặp gỡ lại. Biết bao nhiêu tỷ người, nhưng tại sao mình sống chung mình gặp người này mình không gặp người kia, là nó có cái duyên, có cái duyên mà lâu, có thể gặp được lâu á, là cái duyên đó mình tiến hóa trong cái thời gian đó. Mà hết cái duyên tiến hóa chung rồi thì phải tách rời, nó hộ tương hội những cái duyên khác, là cái sự sắp đặt để trao đổi học hỏi thôi chứ không có gì. Tình thương huynh đệ họ ơi, tình thương huynh đệ bước vào quý thương, thì tất cả đây là huynh đệ một nhà, sống chung một cái càn khôn, hít chung một hơi thở, con của một cha là thượng đế. Thì tất cả là nếu mà hiểu rõ là huynh đệ không, chứ không có ai mà xa lạ hết. mình còn mắc phàm, mình thấy xa lạ tại vì mình chưa có thấy rõ gốc gác, nhưng mà mình trở về nhân vật, cái thức mình nó mở, mình giác được á, hiểu được á, thì đó tất cả là huynh đệ anh em, không chứ không ai xa lạ hết, mọi người một cái sự tiến hóa khác nhau, cho nên vì mình không có mở cái thức được hòa đồng cho nên mình thấy cái sự khác biệt, chứ ông Phật cũng mở thức hòa đồng, cũng thấy họ là mình là họ, tất cả là một. Họ ơi, tiền bối mở đường dạy cho hiểu đạo gương Phật trời, cảm thông thức giác hợp thời cùng chung bàn bạc. Họ ơi, cùng chung bàn bạc rõ ơn cha trời. Tiền bối là người đi trước đã mở đường cho mình, đã thành đạt, cũng như Đức Công Tư, Đức Thầy đã đi trước, đã mở đường cho mình rồi, dạch sẵn con đường cho mình đi rồi, bây giờ mình chỉ đi thôi à, mình khỏi phải hỏi, phải mò đường. Còn hồi ngày xưa đó, Đức Công Tư ông phải đi tìm tìm đạo, phải đi tầm đạo, coi cái con đường nào đi, cái pháp nào tốt nhất, ông phải bỏ công đi tầm đạo. Thế hồi tầm đạo xong đó là lớn tuổi rồi, không có truyền lại được cái pháp này, không có đủ thời gian mà để truyền lại cái pháp này, cho nên bề trên mới chuyển cho Đức Thầy đến, mà lúc đó Đức Thầy còn trẻ, cho nên thầy mới có cái gánh nặng do ông Tư để lại là phải truyền lại cái pháp này cho nhân gian, cho nên thầy phải cố gắng làm từ lúc ba mươi mấy tuổi cho tới lúc mà già mất đi, thầy phải để lại cái gương lành dạy cho hiểu đạo hướng gương Phật đời. Thì ông thầy ông để lại cái gì cho mình? Ông để lại những cái lời dạy, dạy để chi? Để cho mình hiểu đạo, chứ không phải là để lại lý thuyết cho mình bỏ một góc nha. Dạy cho mình hiểu đạo, mình hiểu đạo mình mới theo gương Phật đời được, còn mình không hiểu đạo là mình chỉ theo theo đời thôi, theo cái sự động loạn của đời thôi, chứ mình không có theo gương Phật trời. Cảm thông thức giác hợp thời, chúng ta mình hiểu được mình mới thức giác hợp thời, không có bị hoang phí thời gian mà mình làm những chuyện không cần thiết, thì mình thức giác hợp thời đúng lúc á. Cùng chung bàn bạc rõ ơn cha trời, cùng chung bàn bạc là mình học hỏi lẫn nhau, mình bàn bạc, mình khai thác, mình nghiên cứu, thì mình mới rõ ơn cha trời đã giúp đỡ cho mình những cái duyên lành đó. Họ ơi, giải quyết chuyện đời tập trung nguyên ý, hợp thời giải mê chẳng còn loạn động bối bê, vô sanh chánh gốc. Họ ơi, vô sanh chánh gốc trở về hưởng thôi. Giải quyết chuyện đời, họ ơi, giải quyết chuyện đời, thì chuyện đời là những cái bài học, những cái bài thi mà ông trời ông đưa đến để cho mình giải quyết, mà mình quản giải quyết thế nào mới là đúng, thì mình phải dùng cái sự sáng suốt của mình giải quyết cho mọi sự nó thông, nó có lối thoát, nó không có bị bế tắc, nó không có làm cho mình động loạn, thì đó mới giải quyết đúng. Còn mình giải quyết sai là mình chỉ động thêm, chỉ kẹt thêm, không có thoát. Tập trung nguyên ý hợp thời giải mê. Tập trung nguyên ý là gì? Là mình lúc mà mình niệm Phật là mình tập trung cái nguyên ý, tập trung cái trí ý của mình lại, hợp thời giải mê. Mình tập trung được cái nguyên ý thì mình sáng suốt, mình sáng suốt mình mới giải được cái mê, là mình thấy cái đó là cái mê không có tốt. Còn mà cái người mà không có tập trung cái trí ý lại á thì mê mà không biết mình mê. Còn cái người mà tập trung được cái nguyên ý á thì sáng suốt rồi mới thấy à mình đang mê, thì lúc đó mình mới giải mê được. Chẳng còn loạn động bối bê, thì các người mà không còn mê nữa thì nó đâu còn loạn động, đâu còn bối bê, đâu còn mà bê trễ nữa. Giải được cái mê là con người nó không còn loạn động, nó quay về nội tâm rồi, đâu có hướng ngoại nữa đâu mà bị động. Chẳng còn bối bê, đâu có bị bê trễ nữa đâu, đâu có mất thì giờ vô ích cho cái chuyện ngoại cảnh nữa. Vô sanh chánh gốc trở về hưởng thôi. Vô sanh là cái gốc gác của mình, nãy mình nói vô sanh là không sanh mà không diệt á, là cái bản chất của mình, là cái gốc gác của mình của ông trời đó, là vô sanh, là cái chánh gốc, cái gốc chánh của mình phải trở về đó để mình hưởng thôi. Họ ơi, cứ việc thả trôi tùy duyên tiến hóa, điển ngôi rõ ràng khai thông nguyên lý đạo mò đạo màng, tự do thanh tịnh. Họ ơi, tự do thanh tịnh rộng đàn tiến thân. Lương Sĩ Hằng, Học Long Đô, ngày 30 tháng 2 92. Cứ việc thả trôi, nghĩa là mình đừng có lo quá, đừng có động quá, Mình biết mọi việc là do Thượng Đế sắp đặt. Mình chỉ lo công phu, mình chỉ lo hành để mình tiến thôi. Còn chuyện gì nó đến là nó phải đến. Chuyện gì nó đi là nó phải đi. Thì mình cứ thả trôi nó đi. Không có nắm bắt mà không có luyến tiếc. Không có tính toán, không có dự trù. Cái gì mà nó ngoài tầm tay của mình á là tầm tay của Thượng Đế. Cái gì trong tầm tay của mình đó là mình phải làm. Như là tu sửa, hành tu sửa là cái chuyện trong tầm tay của mình có khả năng làm, mình có sắp đặt để mình làm được thì mình làm. Còn cái gì ngoài khả năng của mình là khả năng của Thượng Đế, thì cứ việc thả trôi thế tình, nó tới đâu thì nó tới, chuyện gì tới thì giải, không tới thì thôi. Chuyện gì đến thì đến, đi thì cứ thả cho nó đi. Tùy duyên tiến hóa, điển ngôi rõ ràng, tùy duyên, tùy cái duyên ông trời ông sắp để cho mình tiến hóa. Cái điển ngôi rõ ràng, điển ngôi là cái trung tâm điển quang của mình. Điển ngôi rõ ràng, khai thông nguyên lý đạo màn, khai thông cái nguyên lý của màn đạo. Tự do thanh tịnh, họ ơi tự do thanh tịnh, đàn rộng đàn tiến thân. Tự do thanh định là mình phải trở về bên trên đó, mình mới tự do và thanh tịnh, thì cái đường nó rộng để cho mình tiến thân, không có bị kẹt nữa. Cái đó là tự do thanh tịnh đó, nên rõ đường tiến thân. Mình ra cái bài thơ này cũng ấy, thầy cũng nhắc đi nhắc lại. Rồi ở đây tuần này các bạn có gì muốn bàn tiếp không? Ngoài những có gì muốn bàn tiếp không? Ngoài những chuyện mình học trong trong mục bé tám đó, các bạn có thấy cái chuyện gì cần để bàn tiếp không? Có ai muốn hỏi gì không? Như không có thì mình chấm dứt cái đây ha.
Cảm ơn anh Bảo.
Rồi, cảm ơn các bạn.
Dạ, cảm
Chào
ơn
anh
anh Bảo.
Bảo.
Chào các
Chào
Chào anh Bảo nha. Chào tất cả các
tất cả các bạn học tối nay
bạn.
nha. Ừ, chào các bạn ha. Mình tắt nha.
Vâng. Chào anh nhé.
Dạ. Yeah.